mở một đơn chúng sanh khác, đóng một đơn lại. Thì đây gọi là tùy hỷ, hoặc là như câu hai chấm: xin cho tất cả chúng sanh khỏi bị tiêu hao, vậy đừng xa lìa an vui tiến hóa. Pháp trên có trong khi nào thì tùy hỷ có trong khi ấy. Rồi mới về xuống lấy đây là phần nghĩa rút gọn vậy. Hai chấm xuống hàng: vui theo sự tiến hóa lợi ích phần tốt của người khác, phải như là thấy người tạo phước thì có tâm đồng ý, vân vân. Tức là hướng theo sự vui an lành của tha nhân. Chấm. Lúc này thì tùy hỷ phát sanh. Chấm. Đó là nghĩa của phần chúng tôi nương theo phần của Thánh Tàng. Sau đây mời số 2 quý vị sang số 2 La Mã, tức là lý tứ đặc tính. Tứ đặc tính của sở hữu tùy hỷ, hai chấm xuống hàng. Một, trạng thái lạc quan với sự yên vui của người khác. Chấm. Xuống hàng số 2, phận sự: không ganh tị với yên vui lợi ích tiến hóa của người khác. Chấm. Ba, thành tựu tiêu diệt cách không tùy hỷ, phải phá trừ cái không tùy hỷ. Chấm. Số 4, cái gì để nhân cần có tài sản của người khác, hoặc là cái tốt đẹp, phải quyền tước, hay là nhận thấy người có phần lợi lạc. Đó là cái nhân cận của cái đặc tính mà sở hữu tùy hỷ thể hiện. Rồi mời quý vị sang phần chi pháp, thì chúng ta chi pháp nằm trong phần hỗn tạp, hàm tận và đẳng giác. Vốn La Mã chúng ta để trống. Mời quý vị sang pháp thực tính 51, sở hữu trí quyền. Chấm xuống hàng. Thì quý vị phần này phần định nghĩa. Một La Mã định nghĩa trí quyền trong khi ấy ra sao. Chấm hỏi. Xuống hàng. Khi nào có tuệ là sự sáng suốt, phải khôn khéo, phải nhận rõ, phải hiểu thấu, phải lương tri, phải trạch pháp, phải lựa chọn, phải nghiên cứu, phải rõ đặc tính, phải thấu vi tế, phải cách trí thức, phải cách hiểu rành, phải sự nghĩ ngợi, phải suy xét rõ, phải rạng xét, phải quán xét, phải tự giác, phải tuệ như ngọc, phải tuệ như đèn, phải tuệ như ánh sáng, phải tuệ như gươm, phải tuệ như vũ khí, phải tuệ như đại địa, phải tuệ như hoàng cung, phải tuệ trừ tuyệt phiền não. Mẫu mật đơn: chi dĩ chi quyền, phải chi dĩ chi quyền, phải chi cụ chi quyền, đóng mật đơn, phải cũng là vô si, phải tệ quyền, phải chánh kiến. Những lúc nào có trạng thái thế, thì trí quyền vẫn có trong khi ấy. Bây giờ quý vị sang cái phần rút gọn nghĩa của cái trí quyền. Vậy hai chấm xuống hàng. Sở hữu trí quyền là pháp có tính năng cai quản trong phần hiểu biết. Phải thấu suốt, phải thấu đáo chấm. Tức là phần sáng, phải cách sáng suốt, phải sự minh mẫn của tâm hoặc là trí, hay gọi là tuệ, cũng là một pháp chấm. Rồi mời quý vị sang phần số 2, La Mã lý tứ đặc tính. Tứ đặc tính của sở hữu tuệ quyền, hai chấm xuống hàng. Một, trạng thái biết rõ phải thấu pháp thực tính, hay là thông thấu hiểu rõ đúng đắn chấm xuống hàng. Số 2, phần sự hạn chế tối tâm phải, hay là làm cho cảnh sáng tỏ, gạch nối làm cho cảnh rõ rệt. Đó là phần sự chấm xuống hàng, thành tựu không mê mờ với cảnh chấm. Số 4, nhân cận, hai chấm. Tác ý khéo phải, hay là ngũ quyền đồng điều phải, hoặc là xa lìa phiền não và tái tục bằng tâm tam nhân. Coi như chúng ta hoàn tất về cái phần lý. Sang số 3 là phần chi pháp Ba La Mã. Thì phần chi pháp cái gì ghi cũng giống những phần trên. Phần số 4 chúng ta lại chống. Một lát chúng ta trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư quý vị, giờ mà quý vị trở lại cái phần số 4 của mỗi pháp thực tính mà chúng tôi vừa trình bày, bắt đầu từ pháp thực tính 49, tức là sở hữu vi. Ngay trong phần chánh tạng thì Đức Phật ngài đã nêu bài về cái đặc tính hay là pháp thực tính được Karuna Cetasika, tức là sở hữu vi. Ở đây chúng ta thấy khi nào cái pháp làm cho cái chư hiền nhân yên không đặng. Chỗ yên không đặng đây quý vị đừng nghĩ là, tức là thường ta gọi là động lòng chắc ẩn, thưa quý vị, chứ không phải yên không đặng là nó thuộc về cái bất thiền. Bởi vì cái câu sau đã giải thích phải rung động với sự thống khổ của người khác, chúng sanh khác. Câu này là giải thích. Như vậy thì đối với bậc hiền minh, chư hiền nhân, những người có cái thiện tâm, mà nhất là các cái vị Bồ Tát, các ngài, và những người đi tu, hoặc là những vị có một cái tâm hiền lương, thì trước cái cảnh thống khổ của người khác thì coi như yên không lặng, phải rung động, tức là động lòng chắc ẩn. Nhưng mà ở đây không phải là cái sự bi thương, thưa quý vị, không phải bi thương. Vì sở hữu bi nằm trong sở hữu tịnh hảo, cho nên đây là một cái trạng thái, một cái trạng thái làm cho cái tâm nó tịnh và yên. Còn cái bất thiện, cái bi thương, tức là trạng thái nó thuộc về tâm sân. Cho nên cái điều này chúng ta cần phải để ý các cái từ. Chúng ta có thể lẫn lộn, mình yên không đặng tức là nó động, mà động tức là trạng thái của các trí ly xá, tức là phiền não. Bởi vì chỉ phiền não tức là sôi nổi, nóng nảy. Nhưng mà cái sở hữu bi thì có đặc tính ngược lại, thì rung động với cái khổ, cái thống khổ của chúng sanh bằng cách là không đành lòng. Thưa quý vị, không đành lòng. Cho nên muốn cứu khổ, nhổ đi cái khổ người khác, mà trong Bali cũng đã có cái chú giải rằng Rác và Bác Cô Đúc Khê Sa Tít Sa Thú Năng Ha Đa Giang Cầm Bát Năng Ca Rô Tì Tí Ca Rô Na. Tức là cái tâm mà muốn nhổ đi cái tâm của mình, muốn nhổ đi cái khổ người khác. Cho nên trong cái Hán Việt có một cái câu gọi là bi năng bạc khổ. Thế cái gì? Nghĩa là tâm bi muốn nhổ hết cái khổ của chúng sanh, gọi là bi năng bạc khổ. Đây là cái thể hiện một cái pháp mà làm chúng ta, giúp chúng ta sẽ thực hiện thêm những cái thiện pháp khác. Bởi vì trước cái sự rung động cái khổ của người khác, cho nên cái lòng bi mẫn khởi sanh. Và không ai xa lạ gì, chính là tiền thân của Đức Phật chúng ta. Cứu mẹ quý vị thấy xuyên suốt trên đại dương, với lòng bi mẫn sau khi hoàn thành cái trách nhiệm của người con cứu mẹ. Với cái lòng bi mẫn, Ngài mới từ đó mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác. Vì Ngài nghĩ rằng những người và tất cả chúng sanh trong cái nỗi khổ đó, lòng trắc ẩn của Ngài khởi sanh, tức là cái sở hữu bi này. Cho nên ngày hôm nay cái giáo pháp mà chúng ta được thừa hưởng, tâm tạng mà chúng ta được hân hạnh đón tiếp và học hỏi, cũng phát xuất từ cái tâm bi, tức là sở hữu bi này. Thưa quý vị, cho nên cái cảnh của bi tức là rung động. Nói thêm một cách khác đó, là chịu không nổi trước cái khổ của người khác, chứ không phải là cái trạng thái bất thiện. Xin quý vị lưu ý. Với cái nỗi lòng là muốn quên đi, bỏ cái thống khổ của chúng sanh, chính vì vậy mà đó là cái trạng thái pháp của cái sở hữu bi. Với cái hoài mong ước muốn, là mong muốn cho chúng sanh khỏi khổ, đó là cái trạng thái rút gọn nhất. Còn cái việc làm của sở hữu bi, tức là cái phận sự, là không đành thấy chúng sanh phải chịu cái khổ. Ở đây nó chúng ta thấy cái người mà thấy cái khổ người khác, mình cũng có dùng cái từ động lòng trắc ẩn, nhưng mà người ta không có ra tay giúp đỡ. Còn ngược lại, cái sở hữu bi này thấy cái cảnh đó rúng động rồi ra tay giúp đỡ với nhiều cách. Nó khác nhau, nó tương phản với nhau, nó nghịch với nhau. Lắm lúc sự dửng dưng trước cái khổ của người khác, đó là thường tình thế tục. Nhiều khi người đó cũng khởi lên, nhưng mà không có cái hướng tâm tới để có một cái ý, hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Trực tiếp có thể là giúp đỡ, và gián tiếp có thể là nghĩ đến những cái thiện pháp mà hồi hướng cho người đó. Bởi vì trong lúc đó người đó không có một cái gì trong tay như đồ vật, hoặc là những cái lời an ủi vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy cái phận sự đó không đành thấy chúng sanh chịu khổ. Còn ngược lại, cái người cũng khởi lên cái đồng cách ẩn, nhưng mà họ đành chịu, họ không có cách. Thưa quý vị, do đó cái phận sự của sở hữu bi rất rõ ràng, cho nên đưa đến cái kết quả, tức là cái thành tựu, là không ép uổng chúng sanh. Nhưng quý vị nên nhớ một cái câu đó, là ngoài ta ra. Có nhiều vị hỏi chúng tôi, tại sao mình không ép uổng chúng sanh mà ngoài ta ra? Mình có bao giờ mình ép uổng mình đâu. Thưa quý vị, nhiều khi chúng tôi phải gắng chịu hướng cạnh để chịu khổ, như chẳng qua đó là mình bảo vệ cái ta. Nếu mà nó nhìn vào đó, nếu mà chúng tôi nói câu này là chúng tôi nói về cái pháp thực tính. Ví dụ như mình thương người thân của mình muốn cho người thân của mình được an vui, thì cái muốn cho người thân mình được an vui đó có phải là ngay tự bản thân của mình muốn? Chứ thật sự là mình muốn được như thế, tôi phải làm được như thế, tôi phải thể hiện như thế, vân vân. Thì chính ngay cái chỗ này chúng ta thấy là phải trừ cho mình ra. Cho nên hiểu theo một lý lẽ chiều sâu thì chúng ta thấy không nên ép uổng chúng sanh ngoài ta ra, là cái thành tựu của sở hữu bi. Nếu mình ép uổng mình để mà mình làm thì coi như cái đó là cái trạng thái gượng gạo. Mà cái trạng thái gượng gạo này nó không thuộc về của bi, thưa quý vị. Mình làm với một cái sự nhẹ nhàng, thanh thoát của tâm, sự tịnh của tâm, sự yên của tâm. Tại vì những cái thành phần sở hữu trước chúng ta đã học đó là tịnh thân, tịnh tâm, là yên của thân và tâm, và nhu là mềm của tâm. Thì ở đây nó không có sự sượng, tức là không ép uổng. Còn cái nhiều người nhiều khi mình cho người khác thì cứ như vậy, phải cứ gọi là ém cái lòng, ép cái tâm mình mà cho ra, buộc phải cho. À, buộc phải cho. Trường hợp này chắc quý vị đã có chứng kiến. Vì cho ra nó có hai ba lý do. Cho vì đó là người thân của mình, người mình thích. Cho vì cho bỏ ghét. Rồi cũng có cho, nhưng mà trường hợp bắt buộc. À, thưa quý vị, trường hợp bắt buộc. Ví dụ như người ta kêu gọi đóng góp vào cứu những người khổ hoặc thiên tai. Ví dụ Pedro Sancapicho, tức là hoạch thượng sư. Cái tiếng pháp bi này trong nói văn mà chúng ta sẽ thấy như sau. Người nào tự kiếm sự an vui, ép uổng tha nhân phải ngậm ngùi, dùng cách lấn quyền cho thỏ dạ, sau này chuyển kiếp chẳng còn vui. Nếu ai tự kiếm sự an vui, chẳng để tha nhân phải ngậm ngùi, không chút làm cho người phải khổ, sau này chuyển kiếp vẫn còn vui. À, đó là cái gì thấy, nó khởi nguồn cho cái lòng bi mẫn này thì không có ép uổng người khác. Cho nên cả cái phần ép uổng. Như vậy thì sở hữu bi, chúng ta phải hiểu cái sự không yên ở đây là trên cái phần tịnh não. Mà vì thấy sự khổ, thống khổ của chúng sanh, của người khác, mà không đành lòng bỏ đi, mà với cái ý là muốn nhổ hết cái khổ của chúng sanh, là bi năng bạc khổ. Do đó là cái đặc tính của cái pháp thực tính là chúng ta đang học là sở hữu bi, karuna cetasika. Thì phần này quý vị có thể ghi chép và nhận định thêm và đưa ra một vài cái dẫn chứng, coi như chúng ta tự làm bài. Chúng tôi giảng cái phần chỉnh lý xong. Bây giờ sang cái pháp thực tính 50 là sở hữu tùy hỷ, gọi là mudita cetasika. Trong phần này Đức Phật ngài cũng đã trình bày cho chúng ta thấy, khi nào mà thể hiện cái sự mừng hay là cách ăn vui đối với người khác, thường thì chúng ta sẽ mừng và vui với những người nào mà ta thích, với những người mà thân thuộc. Nhiều khi thân thuộc mà ta không thích thì chúng ta cũng không mừng theo. Cho nên phải nói rõ như vậy. Người nào mà ta thích, ta thương, ta mến thì coi như chúng ta đó không phải là cái tùy hỷ. Nhiều khi nó lọt vào cái tham ái. Còn cái tùy hỷ này đó là không phân biệt, thưa quý vị, không phân biệt. Không phân biệt đó cái hạn lượng một chúng sanh hay trong phần nào cũng đâu, mà
tương ứng một chúng này
hỷ. À, thưa quý vị, vì vậy chúng ta thấy rằng trong cái pháp thực tính tùy hỷ được mổ xẻ một cái phần lợi ích là phần tốt, cái lợi ích của người khác, với cái ý muốn là mong tới tất cả chúng sanh là khỏi bị tiêu hao, đừng xa lìa để an vui tiến hóa, thì đó là cái pháp tùy hỷ. Nói một cách gọn, tức là vui theo sự tiến hóa phần tốt của người khác. Chữ người khác đây thì chúng ta thấy là hàm xúc chỉ cho cái vô lượng của chúng sanh. Ví dụ như mà mình thấy một người khác làm phước mà chúng ta có tâm đồng ý thì lúc đó cũng là gọi là tùy hỷ. Nhưng mà người khác hay chúng ta nên nhớ không phân biệt. Không phân biệt người đó là người thân của mình, người quen của mình, người mình thích, mà bất cứ ai. Thậm chí cái người hàng ngày mà quý vị gặp mà quý vị không thích, bữa nay người thấy người đó đi làm phước thì quý vị vui theo, thì chính đó mới là gọi là tùy hỷ. Quý vị mới gọi là tùy hỷ. Quý vị chỉ vui theo cái chuyện tạo phước thôi, cái tâm quý vị đồng ý với diện phước đó, thì đó mới gọi là tùy hỷ. Còn nhiều khi chúng ta thấy người mà ta thích đi làm phước thì chúng ta càng mừng hơn, nhưng trong đó nó đang xen, nó đang xen cái phần của tham ái. Chúng tôi nói vậy có nghĩa là giữa thân và sơ đều bằng ngang nhau. Người thân mình đi làm phước mình tùy hỷ, người không thân mình đi làm phước mình cũng tùy hỷ, tức là giữa thân và sơ thì ngang bằng với nhau, thì đúng đó mới có thể hiện gọi là cái pháp tùy hỷ. Hay là quý vị thấy một cái người là an vui cao siêu chân chánh thì mừng giùm, vui lây, tức là hướng theo sự vui an lành của cái tha nhân. À, đây chỉ tha nhân và người khác. Lúc này thì cái tùy hỷ pháp quý vị nó sẽ phát sanh, cái sở hữu tùy hỷ nó khởi sanh và các pháp câu sanh khác nó cũng đồng sanh với nhau. Cho nên hai sở hữu này gồm chung lại mà nó có cái tên Pali gọi là appamanyayo cetasika, là vô lượng phần, nghĩa là đối với vô lượng chúng sanh chẳng phải hạn định hay hạn lượng một chúng sanh hay trong phần nào đó trong phần hạn định, mà tất cả chúng sanh làm đối tượng, thưa quý vị, làm đối tượng cho cái sở hữu tỳ bi và tỳ hỷ này rung động, thì đó là cái tâm bi và cái tỳ hỷ. Đó là chúng tôi phân giải về cái sở hữu tùy hỷ để cho thêm phần nhận thêm. Thì cái sở hữu Hari và tùy hỷ này cũng được Ngài Hòa Thượng này cô động bởi một cái lối văn để chúng ta thấy, nếu chúng ta nhìn trong đây thì chúng ta thấy thể hiện cái lúc nào là bi và lúc nào là tùy hỷ và lúc nào nhận về nhân và quả, để chúng ta mới có phát được cái pháp gọi là bi và tùy hỷ. Ghi nhân tội phước để hồi nào chịu khổ hưởng vui quả nói nhau, rảnh tội xưa thời chẳng khác như là kẻ trả nợ nàng lâu. Tức là ý ám chỉ cho chúng ta nếu vui theo, tùy hỷ theo thì chúng ta hưởng vui, thì cái chúng ta coi như rảnh tội. À, thưa quý vị, bởi vì khi cái lòng, cái tâm chúng ta như một cái vết thương, cũng như cái bài pháp thoại hồi sáng chúng tôi có giảng, tâm chúng ta ví như một vết thương, nó sẵn sàng nó tu mủ ra, thì nếu chúng ta có lòng bi và tùy hỷ thì cái vết thương đó ám chỉ cho phiền não thì nó sẽ bị đè nén, ém lại, ngăn lại, vì chúng ta chưa diệt, cho nên nó tạm thời dùng một cái từ dí dòn là nó ngủ yên. Thì ở đây khi chúng ta đã đi đến cái mức độ cao, đạt cái đỉnh cao thì cũng như rảnh khổ cái tội xưa, thì coi như nó gì đi và tùy hỷ, cho nên các thiện pháp khác là quý vị dễ thực hiện hơn. Vì quý vị thương chúng sanh, chắc ẩn trước cái khổ chúng sanh, thì nở lòng nào chúng ta lại phạm những cái giới, phải không thưa quý vị? Còn nếu chúng ta vui theo cái chuyện thiện nghiệp của người khác thì nở lòng nào mà chúng ta làm những cái bất thiện pháp, cho nên nó sẽ trợ cho các cái thiện pháp khác làm tiếp theo sao? Đó là cái ý mà chúng tôi muốn nói thêm về cái sở hữu bi và tùy hỷ gom chung hai loại sở hữu này gọi là vô lượng phần. Sau đây mời quý vị sang pháp thực tính 51 là sở hữu trí quyền. Đây là một loại sở hữu cuối cùng trong sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tịnh hảo có 25 thứ, nhưng chúng ta rút gọn lại thì ở đây chúng ta thấy sở hữu trí quyền được sắp theo pháp thực tính là chỉ có tới thứ 51. Thưa quý vị, còn phần chia pháp thực tính chúng tôi đã nói ngay cái bài học ở ban đầu. Nếu quý vị chưa cần xem lại thì xem lại. Đây là nói theo pháp thực tính, chứ là tâm tính 1, rồi xúc tính 2, thọ tính 5, cho nên trong những cái phần đó cho đến cái tịnh thân tịnh tâm thì là tính 1, lúc thì tán ra, lúc thì thu lại, cho nên là cái pháp thực tính này nó không theo. Bởi vì sở hữu tịnh hảo, sở hữu tâm nếu mà tính chung thì 52, nhưng mà tại sao tới cái trí quyền chỉ có 51, thì cái gì phải hiểu được cái lý do là như vậy. Vì tính đây là theo cái tham má sáu ba quá, tức là pháp thực tính. Trở lại bài học, mà quý vị xem cái phần nghĩa mà Phật Ngài đưa ra. Ở phần trí tuệ này khá dài và Đức Phật Ngài trình bày khá rộng rãi và rõ ràng. ở đó có những cái thí dụ và các cái từ ngữ để nói lên thế nào là trí và thế nào là quyền. Trước khi phân tích các cái từ bên trong, chúng tôi muốn trở lại cái chữ quyền, Indriya. Thì cái chữ quyền Indriya này có nghĩa là cái sự cai quản, có một cái quyền hạn. Mà quyền hạn ở đây là quyền hạn trong cái sự sáng suốt, tức là trí quyền hay tệ quyền. Chúng ta hiểu cái từ ngữ trước đã. Rồi bây giờ khi nào có tệ là cái gì? Tức là sự sáng suốt. Sáng suốt thì chúng ta biết rồi, có nghĩa là xua đi hay là đổi đi. Sáng tức là nó đối trị với tối. Còn cái chữ suốt đây giống như là một cái đoạn đường mà chúng ta thông suốt, bài học chúng ta thông suốt, công việc chúng ta thông suốt, bất cứ những suy nghĩ nào mà chúng ta đã thông qua và đi xuyên suốt trên đó. Cho nên cái chữ sáng suốt là thể hiện của trí tuệ. Rồi khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu. Thì những cái từ này đó, nó sẽ liên quan đến một vấn đề mà chúng tôi muốn nói. Trong cái trí quyền được chia ra làm bốn phần rất là rõ rệt. Nhiều người nghĩ rằng chẳng hạn như mình học những ngành nghề khó như toán học, rồi khoa không học hình không gian, rồi những ngành nghề mà đòi hỏi có cái sự suy xét, thì đó là cũng có cái trí quyền. Nhưng mà đó là cái trí quyền thông thường. Còn cái trí quyền mà nếu quý vị tập tu về cái tiếng niệm xứ hay là gì đó thì là trí quyền trong cái phần cao. Còn cái đó là tính một. Còn khi trong trí quyền lại tính ra nữa, tức là có một lát chúng ta trở lại vấn đề này, tức là chi dĩ chi quyền, chi dĩ chi quyền và chi cụ chi quyền mà ngày hôm qua chúng tôi đã có nói qua. Ở đây chúng ta thấy có các từ như lương tri, thưa quý vị, trạch pháp, đây là những từ Hán Việt. Còn những từ nghĩa Nam nghĩa Việt chúng ta thì đọc quý vị sẽ dễ nhận. Chẳng hạn như nói về lương tri, cái chữ lương đây là cái chữ gọi là cái thanh. Chữ tri đây trong cái bộ của chữ Hán nó có chữ trí, tức là cái yên tịnh là nơi phát, tức là cái lương tri, tức là cách biết. Cách biết đây là cái biết rõ về một điều nào đó, nó cũng được gạn lọc, được khôn khéo, được nhận rõ trên phương diện của cái lương tri. Còn trạch pháp cũng là một từ Hán Việt. Chữ trạch đây là trong, chữ pháp thì chúng ta biết như là cái pháp nào mà nó trong, tức là nó sáng. Thưa quý vị, chẳng hạn như trạch pháp giác chi là chỉ cho cái sở hữu trí tuệ, đó là trạch pháp giác chi. Rồi lựa chọn nghiên cứu rõ đặc tính, lựa chọn nghiên cứu thì chúng ta thấy hãy cái gì mà mình biết lựa chọn. Thí dụ như quý vị biết phân tích này là cái đồ xấu, đồ tốt, đồ này như thế nào, đó là cái gọi dạng của trí tuệ. Và điều này trong cái phần thứ ba về tuệ của Quý Sức Thí Mắt Giác Cà Tha, tức là giải thanh tịnh đạo, thì được các quý vị A Xà Lê đưa một thí dụ là cái đồng tiền vàng. Với đồng tiền vàng thì đứa trẻ nó biết như thế nào, với cái đồng tiền vàng thì người nông dân biết như thế nào, và với cái đồng tiền vàng thì cái người mà thợ kim hoàn sẽ biết như thế nào. Thì cái sự lựa chọn đây nó sẽ nằm vào cái thứ ba, tức là nhìn đồng tiền vàng thì người thợ kim hoàng sẽ biết rõ được các cái tính chất và giá trị cao, và phân loại các cái loại kim loại đó sâu sắc hơn, tức là biết lựa chọn, cho nên đó mới gọi là trí. Còn nhìn đồng tiền vàng với mắt nông dân là biết chỉ giá trị để xài, chứ không biết cái tính chất thực của bên trong cái đồng tiền vàng đó, nó có chất vàng. Còn cái nhìn của đứa trẻ tiếp cái đồng tiền vàng này là chỉ nghĩ nó có hoa văn đẹp và coi như một cái đồ vật thôi, là biết cái biết của thức, tức là cái biết của tâm trên cảnh sát. Như vậy thường lẫn lộn ở ba vấn đề đó, cho nên chúng ta thấy cái sự lựa chọn này phải hiểu là nó thuộc vào phần thứ ba, là giống như là người thợ kim hoàn nhìn cái đồng tiền vàng chẳng những biết gì mà biết gì cái đẹp của hoa văn, biết về giá trị của cái đồng tiền vàng này xài như thế nào, còn biết tường tận bên trong là những cái dạng kim loại quý, có giá trị cao, có những cái chất gì, nghiên cứu vân vân, đó là dạng như lựa chọn nghiên cứu. Còn rõ đặc tính ở đây tức là rõ những cái pháp thực tính mà chúng ta học, nhưng mỗi một cái pháp có cái tứ đặc tính, À, thưa quý vị, cho nên cái nền tảng của trí tuệ để phát huy và phát triển trên con đường mà chúng ta thu ngắn cái đoạn đường sanh tử luân hồi, thì cái trí quyền là con đường thu ngắn nhất. Điều này quý vị cũng thấy rõ đối với ba hạnh tu là tinh tấn, đức tin và trí tuệ, thì các vị Bồ Tát toàn giác hạnh trí tuệ thì cái đường đạo quả của các ngài nó ngắn hơn về thời gian cũng như cái là tính theo cái không gian. Còn cái chữ thành đủ chung thì ba vị này đều bằng ngang nhau. À, thưa quý vị, có thể quý vị hình dung lên như quý vị một đoạn đường, một người đi bộ, một người đi xe và một người đi xe gắn máy. Khi đến nơi thì ba người nhìn cảnh đều giống nhau, biết giống nhau, nhưng khi đi thì người đi xe máy nhanh hơn người đi xe đạp, người đi xe đạp sẽ đi nhanh hơn người đi bộ. Và chúng tôi tạm đưa cái triệu chứng để chúng ta thấy, nếu chúng ta rõ được pháp thực tính và suy xét trên nền tảng của trí tuệ thì cái đường nó thúc đẩy chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu gần, cách nghĩ ngợi, cách suy xét, cách gặn lọc, cách quán xét, tự giác, thì các từ này chúng ta thấy nó liên quan đến cái trí thông thường và trí trong cái tệ quán, tức là quán xét, tự giác. Còn các cái từ trên thì chắc quý vị dễ nhận, nếu quý vị chưa thì chúng ta sẽ trở lại trong cái phần sau của pháp tràm. Ở đây được Phật ngài đưa lên ví dụ tuệ như ngọc. À, thưa quý vị, khi nói đến ngọc tức là ám chỉ cho ngọc mani, hay là một loại có giá trị cao, vừa về giá trị cao vừa sự trong ngần tinh khiết của ngọc. Và thưa quý vị, cho nên được ví giống như là tuệ như ngọc. Tệ như đèn, à, quý vị dễ nhận ra ngay. Hãy đèn đi vào bóng đêm thì bóng đêm bị xé toan ra, à, chí nó cũng như đèn. Rồi tệ như là ánh sáng, à, một màn đêm mà quý vị thấy lóe sáng lên một tia chớp thì quý vị nhận ra những cảnh vật xung quanh. À, là như vậy, tệ giống như là cái ánh sáng để là chúng ta thấy được những cái đồ vật, sự việc xung quanh ta. À, tệ như gươm thì cũng vậy, rằng nó có là sắc bén để sát trừ, à, nó sẽ xuyên thủng hay là nó hạ những cái đối tượng, là đối tượng đây tức là tham sân si, thì giống như là gươm để mà làm cái công việc, thì trí tuệ giống tựa như vậy. Là tệ như vũ khí thì tất cả những này chúng ta hiểu trên một cái thí dụ, à, thì vũ khí tức là cái sự bảo vệ và sự tấn công. Thì trí tuệ vừa bảo vệ ta và tấn công các phiền não, à, giống như cái vũ khí. Còn địa đại thì quý vị thấy ở đây là giống như một cái vùng đất rộng lớn. Địa là đất, đại là đại tức là lớn, địa là đất. Thì bây giờ trong một cái đất của chúng ta mà quý vị thấy bao nhiêu cái sinh vật và chúng sanh nương nhờ nương sống, thì phải nhờ trên cái mặt đất này, thì coi như cái tuệ nó sẽ chứa đựng và hiểu biết thông xấu và nhận ra. Coi như chúng ta thấy đất thì có mặt khắp nơi, và trên những nơi đó có những sự việc nào xảy ra thì đất đều có chỗ để cho các cái vị trí để đứng. Thì trí tuệ khi phát sanh rồi, hiểu biết phát sanh rồi, thì chúng ta mỗi cái sự vật ở các nơi xa gần chúng ta đều biết, tùy theo là người thường hay là bậc thánh. Còn hoàng cung thì đây là một cái ẩn dụ, vì hoàng cung là một nơi uy nga tráng lệ, đồ sộ vững vàng, và nơi gọi là bất khả xâm phạm của cái một nhà vua ngày xưa. Thì ở đây chúng ta thấy cái trí tuệ của chúng ta như vậy thì không ai xâm phạm đến chúng ta. Nó giống như cái sự hoành tráng của cái mỹ lệ, hoành tráng của cái sự hương phấn trong cái sự tỏa sáng của cái hoàng cung. Thì trí tuệ tự giống như vậy. Rồi tệ như kẻ dẫn đường, nếu trường hợp mà chúng ta không biết đường đi thoát ra thì có người dẫn đường, thì giống như cái trí tuệ giống như vậy. Trí tuệ sẽ giúp ta thoát đi ba cái con đường sanh tử luân hồi. À, thưa quý vị, đó là phiền não, nghiệp và quả. Nói cách khác là chúng ta dẫn đường cho chúng ta khỏi cái tam giới như quả trạch này. À, ba giới như nhà lửa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là tệ giống như kẻ dẫn đường. Người dẫn đường sẽ giúp cho người khác thoát ra nơi cái chỗ không đáng nơi ở thì tệ diệt giống như vậy. Điều quan trọng ở đây là tệ trừ diệt phiền não, thưa quý vị, điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh. Khi sở hữu trí quyền trở thành là thánh thánh trí, có nghĩa là một chi trong bát chánh đà thánh đạo, thì trở thành là diệt phiền não. Hôm qua chúng tôi có trình bày, nay chỉ nói phần sơ lược lại, thì chúng ta chia làm ba phần là chi dĩ trí quyền, tức là sở hữu trí quyền hợp với cái tâm sơ đạo. Chi dĩ trí quyền, tức là sở hữu trí quyền hợp với tâm nhị đạo cho đến tứ đạo. Chi cụ trí quyền, tức là tâm sở hữu trí tuệ hợp với tâm tứ quả. Lúc đó thì quý vị cũng biết là từng bậc thánh một để sát trừ phiền não. Rồi cái nghĩa cuối cùng của trí tuệ ở đây, tức là cái vô si. Thưa quý vị, thì chúng ta hình dung ngay là cái trạng thái của vô minh. Rồi đối chọi, hãy vô si, tức là chúng ta đối chọi với cái vô minh. Chỉ tôi gọi đây là vô si, tức là sở hữu trí tuệ. Còn tệ quyền, hồi nãy chúng tôi đã nói lúc ban đầu, là quyền hạn cai quản trong cái sự sáng suốt, sự thông thấu mà những điều trên chúng tôi vừa nêu. Trí tuệ cũng gọi là chánh kiến. Đây là một chi đạo, hoặc là thánh kiến chi đạo và trong đạo đế. Thưa quý vị, chính điều này nó làm rõ lên cái vấn đề giới định tuệ và bát chánh đạo. Lúc nào bát chánh đạo thì chánh kiến, thì lúc đó chỉ là chánh kiến chi đạo thôi, là khai thông cho con đường đi. Nhưng mà khi qua phần tuệ trong giới định tuệ thì trở thành là thánh kiến chi đạo, tức là cái loại sở hữu này hợp với trong tâm đạo để sát trừ phiền não. Như vậy đó là phần thứ ba. Chúng tôi đã phân tích một số các cái từ ngữ Phật học mà nằm trong phần chánh tạng ít nhiều. Nếu việc triển khai và dẫn chứng cụ thể thì thời gian không cho phép, chúng tôi chỉ nói những cái phần quan trọng để quý vị ghi nhận. Tóm lại thì chúng ta thấy trí quyền, tức là cái pháp tính năng cai quản trong cái phần hiểu biết, thấu suốt, thấu đáo, tức là phần sáng, cách sáng suốt, sự minh mẫn của tâm hoặc là trí hay tuệ, hoặc là cũng là một pháp. Điều mà chúng ta thấy ở đây, trong cái trạng thái của sở hữu trí tuệ là biết rõ, tức là ám chỉ cho những cái loại trí thông thường. Còn thấu đáo pháp thực tính là người tu theo pháp siêu lý cao siêu, pháp giáo lý cao siêu, thì thấy những pháp thực tính này là một nền tảng có chân giá trị. Khi quý vị quán thấy thì nơi đó chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu thêm các cái pháp hữu vi sanh diệt, tìm hiểu thêm về cái ta của chúng ta ở trong đó. Hay là thông thấu hiểu rõ đúng đắn cái gì đúng đắn là không có ta. Vì vậy đây là trạng thái của cái sở hữu trí tuệ. Về cái việc làm của sở hữu trí tuệ thì hạn chế sự tối tâm, tức làm cho cảnh sáng. Chi là mê mờ trong cảnh, còn trí làm sáng trong cảnh, tức là hai loại sở hữu này đối nghịch với nhau một cách rõ ràng. Và làm cho cảnh vật rõ rệt thì coi như nhận định. Thí dụ như quý vị thấy khi nghe một tiếng mà chúng ta khởi lên cái tâm phiền muộn, cũng nghe một cái tiếng mà tâm chúng ta không bị quấy động, thì ở đây sở hữu trí tuệ, tức là làm cho nó cái cảnh nó rõ rệt. Vì chúng ta biết rằng có cảnh thinh, có nhĩ vật, có tâm nương, có cái biết thì mới có sự là thương ghét, xa muốn gần, ưa thích không ưa. Chính vì vậy cái phận sự của sở hữu trí tuệ làm cho cái cảnh nó sáng, đối nghịch với cái cảnh mờ của vô minh, tức là si. Thành tựu tất nhiên chúng ta cũng thấy rõ, không mê mờ trong cảnh. Vì sở hữu si, tức là sở hữu làm cho chúng ta nó không được rõ ràng, làm mê mờ trong cảnh, trong như trong cảnh tham và cảnh sân. Thì ngược lại sở hữu trí tuệ, chúng ta đẩy lùi những cái trạng thái đó, cho nên không bị mê mờ trong cảnh, không dính mắc cảnh. Đó là lý do thành tựu của sở hữu trí tuệ. Muốn được như thế thì chúng ta phải có cái nhân cận, tức là tác ý khéo, Yoniso Manasikara. Điều này chúng tôi nói cũng khá nhiều. Tác ý khéo tức là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn, xây chiều hướng cho lộ thiện, khởi sanh. Cũng như cái vấn đề chúng tôi nêu khi nãy, nếu quý vị tắt ý khéo thì quý vị nhận cái cảnh sinh này, chúng sanh kia, người nọ, biết rằng đó là cảnh sinh đưa đến. Vì phân biệt cảnh sinh này là nhẹ nhàng hoặc là khó nghe, cho nên là khởi tâm bất thiện hoặc tâm thiện. Như vậy thì chúng ta khéo tắt ý, chúng ta sẽ được khởi sanh tâm thiện. Hay là ngũ quyền đồng điều, tức là tính quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền, tức là chúng ta phải đồng điều cả năm cái quyền hàng này. Tại vì lý do thì sao? Có nhiều vị và tất cả chúng ta nghĩ rằng với đức tin mạnh quá, nếu chúng ta không đồng điều của các cái bốn cái quyền kia thì chúng ta trở thành cái tà tính. Mà cái trí tuệ bình thường không bị kiềm giữ bởi ba cái quyền, cái bốn cái quyền kia thì trở thành là cái tà kiến. Vì mạnh quá, không có kiềm của các pháp khác, không có cái tính quyền, không có cái cần quyền, không có cái niệm quyền, không có cái định quyền, thì vượt khỏi ngoài cái quyền hạn của trí quyền, trở thành lúc đó là tà kiến mới xuất hiện. Nhiều người với cái sự minh mẫn, sáng suốt, thông minh, hiểu, biết rõ, phân tích, sâu sắc, từ đó cái bản ngã được nâng cao, cho nên nó làm cho thui chột đi, nó làm cho thui chột đi cái trí tuệ của mình, rồi từ đó đâm ra đưa chủ thuyết này, học thuyết kia, định lý nọ sai đi cái pháp thực tính, rồi vẫn lầm đường lạc lối. Cái đáng biết thì không biết, cái không đáng biết thì lại biết. Cái đáng biết đây là những pháp nhân quả liên quan tương sinh, cái không đáng biết là những cái pháp chế định, trình bày, định đạt mà nó không bao giờ nói hết được. Chính vì vậy mà cái ngũ quyền này phải đồng điều với nhau để kiềm coi như nhân cận của sở hữu trí và xa lìa phiền não. Điều đây là điều tất nhiên, chúng ta xa lìa, xa và lìa hai cái khác. Xa có nghĩa là chúng ta né tránh. Nhiều khi chúng ta bị phiền não trong gia đình, chúng ta có thể đi ra ngoài để né tránh cái cảnh đó. Còn lìa là đối với cái bậc mà đã chân tu, có nghĩa là đã thuần tu rồi, thì chúng ta có thể lìa một tại chỗ, có nghĩa là ngồi tại chỗ chúng ta vẫn không bị quấy động, nghĩa là xa lìa cái phiền não. Nhưng một điều cốt lõi không thể thiếu mà nhân trí này có thể, cái sở hữu trí quyền này khởi sanh, là vị đó phải tái tục bằng cái tâm tâm nhân, tức là cái tâm đại quả tương ưng trí. Nếu nói như thế thì cái vị nhị nhân tái tục bằng tâm quả bất tương trí không dùng trí chăng? Thưa, không phải vậy. Nghĩa là vị này vẫn dùng trí, nhưng cái trí của vị này nó không có bền, bởi vì cái nhân gốc là khi tái tục không có cái nhân vô si, tức là sở hữu trí tuệ. Cho nên cái đường đạo quả, đường tu đắc chứng thiền phải là tái tục là người tâm nhân, tức là lúc tục sinh phải bằng cái tâm đại quả tương ưng trí, thì lúc đó làm nền tảng, làm chỗ chịu để phát triển và phát huy cái trí tuệ. Như vậy đây là cái nhân cận của sở hữu trí. Kính thưa quý sư, kính thưa quý vị, nói về sở hữu trí quyền rất là rộng rãi. Hồi sáng này sẵn dịp chúng tôi xin nói là câu chuyện hồi sáng một chút xíu để nó đi vào cái hướng trí, tức là chỉ ngay cái sở hữu trí quyền này. Người ta nói rằng cúng đèn đến Phật, nguyện phát sanh trí, vậy có thành tựu không? Thì chúng tôi trả lời ngắn gọn, có thành tựu tạo cơ hội để cho trí phát triển, chứ không phải được đặng được trí. Quý vị nghe câu trả lời chúng tôi, nó có cái phần khác. Có nghĩa là chúng ta có cái lời nguyện giống như là chí nguyện độ, mà chúng ta có nguyện được giải thoát, nhưng quý vị không hành bố thí độ, không hành trì giới độ, không hành xuất gia độ, không hành tu từ tâm độ, không hành kham nhẫn độ, không hành tinh tấn độ, chân thật độ, hành xả độ và trí tuệ độ, thì quý vị có nguyện bao nhiêu lời chăng đi nữa thì quý vị không đủ thập độ. Mà nếu không đủ phật độ, tức là một cái nguyên nhân mà các vị chứng đắc đạo quả, như vậy thì cũng như nguyện thành trí, là cũng như người được tạo cơ duyên quý vị có dịp và tiếp xúc hội ngộ lại cái pháp cao siêu nhà Phật, hội ngộ lại cái bậc hiền minh chư hiền nhân, thì quý vị sẽ nghe những pháp cao siêu, từ đó trí quý vị phát sanh. Còn những người khác không có nguyện thì khó có cơ hội gặp được những bậc đó. Thì cái khi quý vị cúng dường đèn, Điều này chúng tôi có nói trước một phần. Bất cứ việc phước nào ngoài không chẳng những cúng dường đèn đến Phật, mà quý vị làm bất cứ chuyện phước nào quý vị nguyện cũng được. Nguyện để gọi là nhân sanh trí, để tạo đến, để gặp, để điều kiện tạo trí. Cho nên trí tuệ này cần phải có tất cả 40 cái nguyên nhân mà để làm nền tảng để tạo trí. Đó gọi là cái 40 đó là thập lục tạo trí. Trong đó có bát nhân tỉnh trí, tứ nhân tạo trí, tứ nhân sanh trí, rồi cũ nghiệp trí, thất nhân phát trí và bát nhân đắc trí. Thưa quý vị, tức là 6 phần 40 điều. Ở đây nếu mà triển khai ra hết thì không có thời gian, chúng tôi chỉ nói những cái phần điều pháp thôi. Nếu có dịp thì từ từ chúng ta sẽ trở lại cái phần chi tiết. Tóm lại, cái sở hữu đặc tính của sở hữu trí quyền này thì quý vị thấy nó xây rất mạnh, dòng rất mạnh, và trong đó cũng đức chính Đức Phật ngài cũng nêu lên rất nhiều các cái chi tiết mà quý vị đã biết qua. Có những pháp thực tính thì Đức Phật ngài cô động lại, có những pháp thực tính thì vừa nhân duyên về sở hữu trí tuệ. Thì nãy giờ quý vị thấy ngay trong phần chánh tạng đã thể hiện các từ Phật học rất nhiều, nơi đó Đức Phật ngài cả người thường và người tu đều cũng có thể hiện trong phần đó. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư quý vị, coi như chúng tôi tạm dừng cái phần phân giải của pháp thực tính 51, phần số 4 La Mã về sở hữu trí quyền. Coi như bài học hôm nay chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Hôm nay chúng ta học ba pháp thực tính là bi, thị hỷ và trí quyền. Mong rằng sẽ giúp ích vị phần nào trên con đường tu học. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ê Quang, xin cảm ơn.
Dạ, sa thố lành thay. Dạ, kính cảm ơn đại đức mình em. Dạ, con kính ơn đại chư đại đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và xin chào quý cô chú anh chị. Dạ, chúng con thành kính tri ân thầy tài qua buổi diễn vừa hôm nay vừa rồi. Dạ, bây giờ thì đến giờ phát ra với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1 của đạo hữu với em là phái vui vẻ. Dạ, câu hỏi có nội dung như sau. Xin hỏi có bao nhiêu loại trí, chúng ta phân biệt các loại trí như thế nào, mong thầy giảng lại. Dạ, con xin lập lại câu hỏi. Xin hỏi có bao nhiêu loại trí, chúng ta phân biệt các loại trí như thế nào, mong thầy giảng lại. Và một lần nữa chúng con kính thầy thỉnh thầy Đức Tài từ bi quan hỷ giảng giải câu hỏi đầu tiên cho đạo hữu phái vui vẻ mong vui thầy.
Sa thú lành thay. Kính ra cảm ơn Định Phong, cảm ơn vì đã nêu câu hỏi. Cảm ơn Hoàng Linh Bác và quý vị cho chúng tôi biết rõ được tâm tâm. Trước nhất xin phép chị Đại Đức để trả lời câu hỏi này. Trí tuệ thì tóm lại chỉ có ba, tức là trí văn, trí tư và trí tu. Trí tuệ thì phân ra nhiều, nhưng tóm lại thì chỉ có ba. Trí văn là gì? Trí văn tức là do nghe, học mới đặng hiểu biết, thấu láo cái nghĩa lý cao siêu. Ở đây được chia làm hai phần. Một phần là cao siêu về pháp lý cao thượng của nhà Phật, tức là ám chỉ cái vấn đề mà chúng ta đang học, tức là cái tâm tạng và ly chánh điển. Cái thứ hai đó là ám chỉ học một cái môn toán học mà nó cao thâm, hay những cái tài nghề tế nhị khó khăn mà chúng ta hiểu được, hiểu đặng, thì đó là thuộc về trí văn. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói thêm một cái câu là chúng ta đừng nghĩ nghe nói sở hữu trí tuệ là chỉ trong Phật giáo mình, không phải. Trong cái đời sống đời thường thì các cái vị nào mà đã học những cái ngành nghề đó như chúng tôi vừa nêu và biết rõ những ngành nghề đó thì đó gọi là cái chí quan. À, thưa quý vị, như vậy tóm thì có ba: văn, tư, tu. Nhưng chí trong chí văn thì chúng ta phải hiểu hai cách. Cách thứ nhất là ám chỉ cho những nghĩa lý sâu sắc cao siêu như pháp lý cao thượng của nhà Phật, pháp lý tu giải thoát. Rồi những cái cách thứ hai là học những cái triết học, toán học hoặc những cái tài nghề mà nó khó khăn mà chúng ta thấu hiểu rằng. Như trong cái phần chánh tạng Phật Ngài cũng đã trình bày, ở đây chúng ta thấy như nãy chứ nếu gì để ý thì quý vị nó nằm trong cái chí văn thông thường. Còn chí văn mà thuộc về trong cái giáo lý cao siêu thì chí văn nó thuộc về cái phần cao hơn. Khi nào mà có tuệ sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu và thứ gì lựa chọn lương chi trạch pháp đó, thì những cái trạng thái như vậy là chí. Như vậy thì đó là cái nền của chí văn. Cho nên chúng ta đừng lẫn lộn nghĩ rằng chỉ trong Phật giáo chúng ta mới có gọi là chí không. Như quý vị thấy những nhà bác học thì họ phát minh ra những cái việc mà giúp cho nhân loại vân vân, thì những vị đó phải có cái chí văn mới đủ sức, là đủ sức để mà nghiên cứu. Tại vì cái từ nghiên cứu nó nằm trong cái định nghĩa, mà định nghĩa này đó là định nghĩa trong chánh tạng. Mà chánh tạng tức là do các thánh, các đệ tử ngài trùng tụng đọc lại qua cái tường thuật lại của ngài A Nan và các vị thánh khác mà Đức Phật chúng ta đã thuyết giảng. Như vậy thì chính Đức Phật ngài cũng có xác nhận rằng khi nào mà có sự nghiên cứu, sự rạn xét, sự rạn suy, sự thấu vi tế thì lúc đó có trí tuệ. Thì ở đây chúng ta chỉ nói là một cái trí, mình đứng góc độ mình thì mình lo đó là cái trí phổ thông, tức là trí thông thường. Nhưng mà đứng góc độ của cái người mà không biết Phật giáo thì họ vẫn cho đó là một cái gọi là cái trí tuệ rất tuyệt vời, rất cao siêu, rất thâm sâu. Thì đó là từ ngữ thôi, nhưng mà ở đây chúng ta nói gọn lại đó là cái trí văn. Cho nên trí văn này trên hai mặt cũng như hai cách mà chúng tôi vừa trình bày. Mà quý vị tìm hiểu cái phần thứ hai là cái chí tư. Cái chí tư này thì có nhiều vị hơi lẫn lộn một chút xíu. Tại vì chí tư là cái sự, cái chí tư tức là cái sự suy xét. Nhưng mà chí tư đây là riêng. À thưa quý vị, đây là cái sự, chí tư ở đây là cái chữ riêng. Thường quý vị gọi là riêng tư, là cái chí riêng của mỗi người. À chứ tức là cái tự tâm nó sáng suốt, rồi nghiên cứu tìm tòi, hiểu biết những cái lối, tức là ngoài ra cái cách học mà chúng ta thường gọi là cái tục gọi là cái trí thiên tư hay là thiên bẩm. Nhưng mà kỳ thật á, là do duyên nghiệp đã tạo trước kia, chứ không có ai gọi là trời cho hết cả. Còn cái vị định nghĩa là cái sự hệ suy xét sẽ có trí, thì bây giờ trong trí văn cũng có sự suy xét. Trong trí văn mà suy xét về giáo lý cao siêu cũng có phải có sự suy xét. Như vậy là nó của trí tư chứ không phải là trí văn. Trí văn quý vị nghe cái nghĩa nãy chúng tôi nói là văn ở đây phải là nghe học và nghe học. Còn tư tức là riêng, tức là cái riêng biệt của một chúng sanh mà cái tự cái tâm sáng suốt nghiên cứu tìm tòi. Thưa quý vị, tìm tòi rồi từ đó mới hiểu ra, tức là ngoài cái cách học khuôn mẫu. Thưa quý vị, rồi người ta có thể mình hiểu theo một cái từ gọi là phát minh đó. Nó không theo một cái khuôn mẫu, nó không theo một cái từ chương. Nghĩa là ngoài cách học ra đó, thì người đó sẽ đủ sức sáng để mà phát minh. Thì ở đây người ta nói là thần đồng hay gọi là trí thiên tư. Nhưng mà kỳ thật đây á, thì là do cái duyên nghiệp ta tạo từ trước. Thưa quý vị, tức là người này đã có cái tạo cái duyên trí từ trước. Có thể cho quý vị hình dung lên như thế này. Thí dụ như quý vị, người đó chuyên môn dùng trí, Nhưng khi mà thường nhật họ làm, rồi dần dần họ quen, cho nên cái thói quen đó nó trở thành là cái nếp, cái nề mà ta trong Phật giáo mình gọi là cái thường cận duyên. thì cái nghiệp họ tạo như thế đó, do cái nghiệp duyên họ tạo như thế, cho nên những cái đời sống sau đó họ thuận theo đó mà họ phát triển. À, thưa vì họ thuận theo đó mà họ phát triển. Đó là chúng tôi nói về phần trí. Còn cái phước khác như là tạo tế tục tế sanh thì nó là những cái phước trợ duyên thôi. Hai nữa đó là khi mà các cái vị mà tu chứng đắc thiền, thưa quý vị, cái vị tu chứng đắc thiền và sau khi tử ở cõi dục giới vui, à, sanh về cái cõi phạm thiên sát hoặc vô sát, thì sau khoảng thời gian hết tuổi thọ đó đó, thì cái thường quý vị này nó đã thường quen với cái trí. Thường quý vị nếu mình hết cái duyên, hết trong cái cõi thiền đó đó, thì họ tác tục lại cái cõi nhân loại, thì thường là tác tục bằng tâm tâm nhân. Cho nên trong cái tứ đặc tính của sở hữu trí đó là tái tục bằng tâm tâm nhân. À, thưa quý vị. Còn những cái trí mà chúng ta đang sử dụng đó, nó cũng dùng cái tâm đại thiện tương trí, nhưng cái trí đó nó chưa phải là phát mạnh. À, thưa quý vị. Tức là trí trên một mức độ là cái nền nó chưa cứng, vì tái tục bằng tâm tâm nhân nhân đó, nó giống như là một cái nền kiên cố, và khi phát triển lên là cái lực nó chịu tòa một cái tòa cao ốc lớn. À, còn giống như cái trí mà dùng trong đại thiện mà chúng ta không phải là người tâm nhân thì giống như là một cái nhà cất thường thôi, à, là cái móng không kiên cố, là lên một vài tầng lầu, à, như vậy. Thì ở đây chữ trí tư tức là cái tự tâm sáng suốt, nghiên cứu tìm tòi. Nếu mà nói là suy xét thì có trí tư, vậy có những người họ suy xét nhưng mà họ không giải quyết được vấn đề thì đó có phải là trí tư không? Cho nên cái trí tư này chúng ta phải hiểu là do duyên nghiệp đã tạo từ trước, và cho do duyên nghiệp đã tạo từ trước, nay gặp cảnh phát ra, có nghĩa là gặp cái cơ hội đến thì vị ấy sẽ phát trí rất nhanh, do đã thành thường cận vị duyên, mà ta thường gọi là thiên bẩm thần đồng, trời cho trời phú gì đó, thì cái đó là cái tục gọi thôi. Nhưng mà cái chánh chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nghiên cứu sáng suốt tự tâm, tìm tòi, à, những cái đường lối, những cái cách thức mà ta thường thể dùng cái từ chỗ này là phát minh đó. Ngoài ra cái cách học theo khuôn mẫu, khuôn sáo, theo từ chương, vị ấy qua khâu đúc cái phần đó mà tự mình, nhưng có những vị thấy những nhà bác học không có học đến đâu đến chốn, nhưng mà vị ấy phát minh ra rất nhiều các cái công thức để giúp cho đời, thì ở đó cũng là cái trí tư. À, thưa quý vị. Còn cái trí tu, à, đây là những cái tuệ phát sanh do cái người tu và tỏ ngộ, à, chứng đắc cái hành cái tứ niệm xứ, và tuệ phát sanh với cái tâm thiền cũng gọi là cái trí tu. À, nói gọn là như vậy. Như vậy thì trí tuệ tóm lại có ba là văn, tư và tu. Mỗi loại trí lại có ý nghĩa khác nhau rõ ràng, chứ không có cái này nhầm lẫn qua cái kia. À, đó là trí tuệ được tóm tắt là như vậy. Nhưng mà cái gốc của trí tuệ thì chúng tôi đã giải thích trong bài học rồi. À, khi nào mà có những sự việc khi sáng suốt, thấu đáo, là trạch pháp lương tri vân vân, thì lúc đó là có trí phát sanh. Tại vì trong cái tâm đại thiện tương trí thì phải sử dụng sở hữu trí. Còn cái sự kiên định hay là kiên cố hay không á, là tái tục bằng tâm tâm nhân, thì nó thêm một phần nữa, là thêm một cái phần pháp khác nữa. À, như vậy thì cái trí tóm lại có ba là chúng tôi vừa trình bày và phân định cho cái câu hỏi này. À, xin cảm ơn.
Dạ, sa thú lần thay, thì chúng con thành kính tri ân thầy Đức Tài đã giảng giải câu hỏi. À, đầu tiên câu hỏi của đạo hữu Khoái Vui Vẻ. Dạ, tiếp theo câu hỏi thứ hai thì cũng là của đạo hữu Khoái Vui Vẻ. À, đạo hữu hỏi tiếp: xin hỏi thầy, trí tuệ của người tu chứng đắc thiền định có khác với người chứng đắc thiền quán không? Mong thầy chỉ dạy. Thì con xin lặp lại câu hỏi. Xin hỏi thầy, trí tuệ của người tu chứng đắc thiền định có khác với chứng đắc thiền quán không? Mong thầy chỉ dạy. Và một lần nữa chúng con kính thỉnh thầy Đức Tài từ bi quan hỷ giảng dạy câu hỏi số 2.
Ở đây Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin được trả thả trả lời thẳng vào cái câu hỏi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn phần lời bác. Ở đây chúng ta thấy đó, là lấy cái gốc là trí, thì bắt đầu với cái tâm thiền và cái tâm tâm đạo. Thì nếu quý vị hỏi thì quý vị trong đó thì quý vị để ý cái thì coi như chúng ta thấy nó là hiện bài. Khi sở hữu trí hợp với cái tâm thiền sát và vô sát thì sở hữu trí đó đó nó có gặp những cái bậc nào, những hạng nào. Thí dụ như cái người tâm nhân mà không lắc chứng đạo quả mà chỉ đắc thiền thì cái trí tuệ đó khác. Còn các vị thánh, có nghĩa là các cái vị sử dụng các loại tâm sắc hoặc vô sắc mà là thánh, từ tu đạo quả cho đến tứ quả, thì trong cái tâm gọi là thiền. Trên nãy quý vị chỉ nói là cái người tu chứng đắc thiền định chứ không có nói là phân rõ là người đó là người gì, cho nên chúng tôi phải gom chung và trả lời chung. Nếu là người tam nhân chưa đắc đạo quả thì ở đây trí tuệ trong khi phối hợp với dạng người này so với cái vị tu chứng đắc thiền quán nó khác nhau. Vị ấy là đắc trên cái phần định, dùng trí để đắc trên cái phần định để chứng đắc các tầng sơ nhị tam tứ ngũ thiền cho đến không và phi tưởng phi tưởng xứ. Còn cái trí tuệ trong cái thiền, trong cái pháp quán là cái trí tuệ để sát trừ các cái phiền não. Do đó chúng ta thấy khi nêu lên cái gì thấy nó là khác nhau. Nhưng có một điều chúng tôi muốn nói là nếu nói chi tiết thì trong cái dạng hạng người, 12 hạng người, thì cái loại thứ tâm mà người tâm nhân bình thường, chưa đắc ý bình thường đây, ý là chúng tôi nói là không có đắc chứng đạo quả, và các bậc thánh từ sơ quả, thưa quý vị, cho đến tứ quả, thì các vị ấy cũng có thể, nếu đắc thiền, trong lúc quý vị ấy hành đắc thiền, tức là chỉ đó trước đó đã không đắc thiền, nay sau khi chứng đắc được đạo quả, vị ấy muốn tu tập thêm trong cái thiền, cái pháp chỉ, vị ấy chứng đắc được các cái loại thiền chỉ, thì cái trạng thái trí tuệ đó thì quý vị thấy thế nào? Vị này đã cắt diệt phiền não rồi, tức là có sở hữu trí trong lúc chứng đắc thiền quán, tức là pháp quán, nay lại tiếp tục tu về cái pháp chỉ nữa, thì cái trí tuệ đó các ngài nó giống nhau, nhưng mà nó còn mạnh hơn. Thưa quý vị, nó mạnh hơn, ở đây chúng tôi nó mạnh lên trong cái định. Trước khi tại sao gọi mạnh lên hơn cái định? Thiền chỉ hay gọi là pháp chỉ chủ yếu dựa vào định. Thưa quý vị, như định trong chi tầm, định trong chi tứ, định trong chi hỷ, định trong chi định và định trong chi xả. Còn pháp quán hay thiền quán là cốt lõi dựa vào trí. Vì trí nó mới nằm trong cái tuệ tức là tuệ quán, cho nên cái nòng cốt, cái cốt lõi trong cái pháp quán hay pháp chỉ, cái pháp quán á, thì chúng ta thấy trí tuệ. Vì vậy chúng ta sẽ không thấy lẫn lộn, thưa quý vị, không thấy lẫn lộn. Ở đây cũng ví như một cái người phàm tâm nhân là cái người mà gọi như là có cơ bản, nhưng cái phát triển nó chỉ dựa vào định, nên loại trí đó nó không có kiên cố. Điều này chúng tôi nói lên thì quý vị sẽ nhận ra ngay. Như các vị đạo sĩ mà chưa đắc đắc đạo quả mà đắc được tới ngũ thiền rồi có thần thông bay, dùng thần thông bay gặp cái cảnh dục, tức là gặp cái cảnh sắc mà nó khởi tâm, cái lòng dục khởi lên, vì lúc đó vị ấy còn tâm tham, cho nên gọi là đức thiền ngoại thông. Như vậy thì vị này chỉ dựa vào cái phần định là chánh, cho nên cái phiền não vẫn còn. Như bay qua cái hoàng cung, vị đạo sĩ bay qua hoàng cung thấy cung tần ni nữ đang tắm, vị ấy khởi lên và quý vị nghe tiếp theo là rớt xuống đất đi bộ trở về. Thì như vậy thì ở đây cái phần này cái trí nó khác. Mà chúng ta chưa nghe thấy một câu chuyện nào mà một bậc thánh, dù vị thánh đó là vị thánh tu đà quần mà đắc chứng các cái thiền mà có hiện thần thông mà gọi là đức thiền quả thông được. Vì vị ấy đã là thiên định rồi, thiên cố rồi, mà vị ấy dựa cả cái phần trí là nền, là gốc, là có sẵn. Phần định nay là càng kháng khích hơn nữa, thì coi như càng mạnh hơn. À, nói như thế đó thì quý vị có thể làm một bài so sánh được rồi. À, khỏi cần giải thích thêm là trí trong cái thiền định của người thường và người bậc thánh nó khác nhau như thế nào. Điều này phải gì phải nắm về cái 12 hạng người thì chúng ta mới đã thông được cái chỗ này, để khỏi có sự nhầm lẫn. Tại vì giữa phàm tâm nhân và các bậc thánh nó có khác nhau, thưa quý vị, đó có khác nhau. Còn một điều thứ ba nữa mà chúng tôi muốn nhắc luôn cho nó đủ, tức là vị phàm tâm nhân mà đắc thiền rồi lại tiếp tục tu về thiền quán nữa thì hai cái vấn đề nó lại khác nữa, nó lại mạnh hơn nữa. Cho nên còn nhiều chi tiết lắm, cho nên chỉ trả lời trong cái câu hỏi này, trí tuệ của người tu chứng đắc thiền định có khác với chứng đắc thiền quán hay không, thì trả lời một câu ngắn gọn, có khác. Mà nếu có khác thì cũng phải giải thích, thành đành chúng tôi phải giải thích trước vậy. Xin cảm ơn.
Dạ, sa thố thành thai. Dạ, chúng con kính tri ân thầy đã giảng dạy câu hỏi số 2. Dạ, câu hỏi số 3 của cô Bạch Huệ. Cõi dục giới và là cõi chung ta đang ở, vậy còn cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc khác biệt nhau như thế nào? Xin thầy giảng dạy, xin tri ân thầy. Và một lần nữa chúng con kính thỉnh thầy tài từ bi quan hỷ giảng dạy câu hỏi số 3. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thú lần thay, xin cảm ơn Thượng Phong, xin cảm ơn cô Bạch Huệ đã nêu lên câu hỏi. Thì trong câu này chúng ta thấy nếu mà chú gì đã có nghiên cứu và học qua người và cõi, thì cõi dục giới tức là chỉ chung cho 11 cõi, là gồm có 4 cõi khổ và 7 cõi vui. 4 cõi khổ đó tức là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula. 7 cõi vui đó là cõi nhân loại, cõi tứ thiên vương, cõi đạo lợi, cõi dạ ma, cõi đấu sức, cõi tha hóa tự tại thiên. Gom chung 11 cõi mà chúng tôi vừa nêu đó gọi là cõi dục giới, chứ không phải thì nếu gọi cái từ gọi là chúng ta ở cõi dục giới là chúng ta nói chung. Cũng như có người hỏi xin lỗi cô ở đâu, dạ tôi ở quận nhất, nhưng quý vị đâu có ở hết quận nhất, quý vị ở phường mấy, nên như vậy đó phải chi tiết. Còn cõi trời dục giới tức là bắt đầu tính từ cõi tứ thiên vương cho đến cõi tha hóa tự tại thiên, tức là 6 cõi trời dục giới. Như vậy 6 cõi dục giới cũng nằm trong cõi dục giới. Những câu hỏi này mà quý vị có nghiên cứu qua người cõi thì chúng ta thấy cõi trời dục giới cũng nằm trong cõi dục giới, bởi vì cõi dục giới chia thành 11, mà trong 11 cõi đó lại có cõi trời dục giới. Tức là cõi trời dục giới là 6 cõi cộng với cõi người của chúng ta, tức là cõi nhân loại là 7, gọi chung là cõi dục giới vui. Rồi cộng cái 4 cái cõi khổ nữa thành ra là 11 cõi. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta phải hiểu chỗ này là cõi dục giới thì quý vị gọi chung, còn cõi trời dục giới thì quý vị chiết ra một phần. Quý vị nhận tới đây rồi thì chúng tôi sẽ nói tiếp, tôi sẽ giải thích tiếp. Như vậy chúng ta nên hiểu là mình có ta ở hết cõi dục giới. Cõi dục giới chúng ta chỉ ở cõi nhân loại thôi. Cõi chúng ta đang ở là cõi nhân loại, là một trong 11 cõi dục giới. Đó là cái lý do mà chúng tôi muốn nói lại với vị, xác định lại cái vị trí mà chúng ta đang ở. Cõi trời sắc và cõi trời vô sắc khác nhau như thế nào? Thì ở đây cõi trời sắc giới thì có 16 cõi. Thì bắt đầu từ tính theo tầng, thì tầng sơ thiền có 3 cõi, tức là phạm chúng, phạm phụ và đại phạm thiên, tức là ba cõi. Rồi tầng nhị thiền và tam thiền gom chung lại cũng có 3, tức là Thiểu Quang Thiên và Vô Lượng Quang Thiên và Biến Quang Thiên. Quý vị thấy vừa là sáu rồi. Tới Tứ Thiền thì cũng có ba cõi, tức là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên là chính. Rồi quý vị cộng thêm một cõi trời vô tưởng nữa là 10, cộng một cõi trời quảng quả nữa là 11, và cộng thêm cái cõi thánh cư là 5, là cộng là 16. Cõi thánh cư đây là chúng ta thường gọi là ngũ tịnh cư, tức là thiện hiện, thiện kiến, vô phiền, vô nhiệt và sắc cú cánh thiên. Như vậy đó là cõi trời sắc giới. Còn cõi trời vô sắc thì mượn theo cái tên của đề mục mà đặt tên, tức là cõi không vô biên, cõi thức vô biên, cõi vô sở hữu và cõi phi tưởng phi vị thiện xứ. Một phần chúng tôi muốn nhấn mạnh cõi trời sắc giới theo một nghĩa lý khác, tức là cõi các vị đắc các cái tầng thiền thuộc về có sắc, là sau khi chứng đắc rồi vị ấy tái tục sanh vào các cái tầng thiền tùy theo cái tầng cái bậc thiền mình đã đắc trước kia, dứt vẫn còn là trong cái sắc quẩn, có sắc quẩn. Còn vị trời vô sắc, vị ấy tu về các đề mục không có hình tướng, cho nên sau khi chứng đắc vị ấy tái tục sanh vào cái cõi mà không có có sắc pháp hay không có hình tướng, nên gọi là cõi vô sắc. Vậy tóm lại, chúng ta đang ở là một trong 11 cõi dục giới, tức là cõi nhân loại. Cõi trời vô sắc là các cái tầng trời phạm thiên đắc từ sơ nhị tam tứ và ngũ thiền được phân ra. Còn cõi trời vô sắc là các cái vị phạm thiên đắc chứng các thiền không có địa mục về sắc, thì đấy đó đặt tên cho cõi như đề mục không vô biên xứ, đề mục thức vô biên xứ, đề mục vô sở hữu xứ và đề mục phi tưởng phi vi tưởng xứ. Rồi quý vị sau khi tùy theo cái tầng thiền mà vị ấy chứng đắc nên sanh về cái cõi đó, nên cõi đó gọi là cõi không vô biên, cõi thức vô biên, cõi vô sở hữu và cõi phi tưởng phi vi tưởng. Đó là chúng tôi đóng góp vào cái câu hỏi này. Nó sẽ khác nhau về các cái bậc thiền tu, khác nhau về cái sắc quẩn. Nói chung lại, cõi dục giới và cõi sắc giới gọi là cõi ngũ quẩn, còn cõi vô sắc giới gọi là cõi tứ danh quẩn, vì cõi ấy không có sắc quẩn. Thưa quý vị, nó khác nhau ở những điểm nhờ như vậy. Rồi ngoài ra còn những cái khác nhau nữa, nhưng điều đó là cái phần chi tiết, chúng ta chỉ nói cái phần chánh mà thôi, để cho quý vị tiện nhận. Rồi sau này nếu những bài học sau, chúng ta sẽ trở lại là Phúc Lá Phu Mi và cái người và cõi, thì chúng ta sẽ thấy nó phân định rõ ràng ở nhiều dạng, nhiều cách khác nhau. Xin cảm ơn và giúp câu trả lời. Xin cảm ơn.
Dạ, sa thú lành thay. Vậy chúng con kính tri ân thầy đã giải câu hỏi số 3 vừa rồi. Giờ tiếp theo chúng con lại nhận thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi số 4 của cô Tiến Hạnh Năm. Câu hỏi này có hai vế. Dạ, câu vế thứ nhất là cha mẹ thương con có phải là tâm từ không? Vế thứ hai là khi chứng kiến một chuyện đau thương, thọ ưu phát sinh, đó có phải là tâm bi không? Dạ, con xin lặp lại. Cha mẹ thương con có phải là tâm từ không? Khi chứng kiến một chuyện đau thương, thọ ưu phát sinh, đó có phải là tâm bi không? Dạ, một lần nữa chúng con kính thỉnh thầy trở lại để giảng dạy câu hỏi số 4 này. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Sa thú thần thai, xin cảm ơn cô Tiến Hành, cảm ơn Đình Phong đã đưa ra vừa câu hỏi lên. Trong đây thì có hai phần, thì chúng tôi cũng xin đưa ra hai phần để đóng góp. Cha mẹ thương con có phải tâm từ hay không? Điều này quý vị phải phân làm hai. Bây giờ chúng ta hiểu cái tâm từ, thì quý vị trở lại cái pháp thực tính mà chúng ta vừa học qua là cái sở hữu vô sân. Không biết quý vị nào còn nhớ bài hay không? Nếu quý vị nhớ bài thì quý vị sẽ hiểu được cái sở hữu vô sân của mình. À, khi khởi sanh nó có những cái trạng thái như thế nào? À, tại vì chúng ta học pháp thực tính này nó có một cái đặc biệt là phân tích rất là rõ ràng. À, cái lúc nào có, lúc nào không. Lúc là chúng ta tưởng là không có nhưng mà có, lúc ta tưởng có mà nó sẽ không, tức là phải hiểu được cái pháp thực tính. Thì chúng tôi xin nói để quý vị khỏi mất thời gian. Cái trạng thái của cái sở hữu vô sân là nó đồng với cái tâm từ. Vì vậy chúng ta phải lấy sở hữu vô sân để giải thích vấn đề này. Khi nào mà không có sự giận hờn, không có tính ác độc, không tính hại, không tính ác độc, thái độ không hung dữ, thì căn thiện vô sân có trong khi ấy. Bây giờ đối với con cái, cha mẹ thương, mà thương với cái việc cái trạng thái có phải là tâm từ hay không, thì mình có tính giận hờn không, mình có tính ác độc không, mình có tính làm hại không, mình có tính hung dữ hay không. Tức là những cái trường hợp như là không giận, không buồn, không khóc lóc, không cuồng nộ, không sân độc cái, thì cái trường hợp đó là vô sân, tức là từ. Nói theo một cái nghĩa lý khác, tức là cái trạng thái của vô sân, tức là không hung ác, không làm hại. Thì bây giờ mình trường hợp con mình thì người ta nói lẽ con mình hại, như cái đó là lý lẽ của thường tình. Nhưng mà chúng ta nói về pháp thực tính là chỉ ngay. À, thưa quý vị, chỉ ngay. Cũng như bây giờ đối với cái người thân của mình vui theo thì đó chưa không phải là pháp tùy hỷ, có thể nó lẫn lộn. Thì không hạn định cả người thân và người sơ đều ngang bằng nhau. Mà giờ đây chúng ta trở lại cái vấn đề chữa tâm từ. Thì bây giờ mình cha mẹ thương con, nếu cái chữ thương ở đây hiểu trên một cái trạng thái là mát mẻ, tại vì cái đặc tính của vô sân tức là trong trẻo và mát mẻ. À, thưa quý vị, tức là thanh lương, giống như ánh trăng rằm. Thì nếu mà chúng ta thương con với một cái trường hợp như thế thì lúc đó là vô sân. Cũng như bây giờ đối với cái tình thương, ta gọi là cái danh từ mà cho nó dễ nhận, cái tình thương của Đức Phật đối với Rào La như thế nào, thì tình thương nó đối với chúng sanh cũng như thế. Nếu mà nói về chúng sanh thì ngài có tình thương, mà đối với Rào La thì ngài cái đánh nghiêm khắc. Thì như vậy nó không phải là thể hiện của cái chư vô sân ở đây. Tức là giữa thân và sơ đều ngang bằng với nhau. Thì cái tính chất của cái sở hữu vô sân này, khi mà nói tính chất của sở hữu vô sân, tức là chúng ta đang nói cái tính chất của cái tâm từ. Tại vì vô sân nó đồng nghĩa với metta, cũng gọi là tâm từ. Thì ở đây cái thanh lương trong trẻo và mát mẻ, nếu chúng ta khởi lên một cái gọi là không có, nhiều khi chúng tôi nói cái này rồi chúng tôi trở lại một cách thứ hai, thì quý vị thấy được cái bản thể chất pháp của cái vô sân. Nhưng mà thường đó thì chúng ta nghĩ rằng đó là cái tham ái, điều đó đúng chứ không phải là sai. Tại vì mình đối với con mình thương, trong cái thương đó, đó chúng ta hiểu thương là thương đắm nhiễm. À, thưa quý vị, thương đắm nhiễm thì đó không phải là cái tâm từ. Tại vì mình muốn con mình được vui, được hạnh phúc, nhưng mà được vui vì hạnh phúc đó là tại sao mình không muốn, mình cho ra với người khác mình có muốn vui và hạnh phúc như con mình hay không, thì lúc đó mới có thể hiện. Còn cái trường hợp mà chúng ta thường người ta mái nhiều hơn là cái tâm từ, thưa quý vị, cũng như hồi nãy chúng tôi thấy cô Thọ còn đưa lên, thì cái nhận định nó sát cái vấn đề ấy là cái tham ái nó thường nó bị dính mắc cảnh. À, thưa quý vị, bây giờ mình khởi lên đi con mà mình có dính mắc không, mình thương cái tâm từ, tức là mình không có cái sự nóng nảy, mình thương với cái thành tựu, tức là nó thanh lương, nó trong sạch, nó trong trắng, thì coi như trường hợp đó là vô sân, tức là tâm từ. Nhưng mà cái thương của mình nó có cái sự nhiễm trong đó. À, nhiễm trong đó nghĩa là sao? Muốn được vì nó là con của tôi, nó là con của chúng ta, Vì vậy đó là cái tâm tham, nó là tham ái. Mà chúng tôi thấy hình như thường tâm ái nhiều hơn là cái tâm từ. Nhưng mà chúng tôi phải đem cái tâm từ vô để cho chúng ta thấy rằng đối tượng của cái từ bi thì chúng ta thấy nó phân biệt rất là rõ ràng. À, lúc nào cũng có thể hiện và lúc nào không có thể hiện. Ví dụ như quý vị chúng thấy trong đó có cái sự tác ý khéo, sở hữu vô sân, cái nhân cận là tác ý khéo. Bây giờ mình tác ý khéo mình thương con mình với một cái sự gọi là vô sân, chứ không phải mình thương con mình với một cái sự tham đắm và đắm nhiễm, vì đó đối tượng đó là con của mình. Rồi quý vị so sánh rằng với người khác mình có cái tình thương như vậy hay không, thì quý vị sẽ rút ra một bài học. Ở đây chúng tôi nói rằng hầu như pháp phần nhiều rơi vào cái tham ái hết. Tại vì thương mà đắm chứ không phải thương thương mà có cái sự so sánh. Nếu mà vị thương mà có sự so sánh thì cái thể hiện động từ nó có. Tại vì nếu mà mình còn phân biệt thì coi như cả người thân mình không có lòng từ thì cũng không đúng. Mình đối với chúng sanh mà, tại vì mình là một chúng sanh và chúng sanh khác cũng là một chúng sanh, thì cái hai chúng sanh đó là hai thân ngũ uẩn. Chúng ta được có cái nghiệp quấn tụ phiền não và các cái duyên trợ tạo trở thành là cha mẹ và con cái do nghiệp nó đưa đẩy. Bởi vì quý vị thấy rằng nếu quý vị suy thêm xa hơn nữa thì quý vị thấy ở câu nói của chúng tôi có một lý do rõ ràng. Tại vì các đời quá khứ chúng ta có nhiều cha và nhiều mẹ. Nói quý vị thấy chưa, có nhiều cha và nhiều mẹ. Tại sao chúng ta không đi luôn cả suốt hành trình đó để đi đến giải thoát bởi chỉ một cha một mẹ mà thôi? Tại vì duyên nghiệp thì trong cái duyên nghiệp này nó nhiều lắm, giải thích nhiều khía cạnh lắm, cho nên cái thời gian thì chúng tôi chỉ nhắc lại cái vấn đề đó để quý vị thấy rằng, thì quý vị so sánh được như thế thì bây giờ kiếp này mình là cha mẹ của đứa bé đó, nhưng kiếp sau thì mình có hay không, thì cái tình thương quý vị khởi lên với cái chữ mát mẻ đó thì nó có thể thể hiện được cái tâm từ. Nhưng mà mấy ai mà có thể nghĩ so sánh được như vậy thì mới đạt được. Còn trường hợp thường đa số thì họ thấy trong cái đời bình nhật, tức là đời sống hiện tại, đời sống thực tại của họ mà thôi, cho nên cái tình thương họ toàn thường bị phần lớn rất lớn là cái tâm tham, mà ta gọi là cái tâm tham ái. Đó chúng tôi thấy rằng điều này phải phân ra rồi mới có thể đưa đến một cái phần gọi là tạm gọi kết luận. Nhưng mà kết luận có nghĩa là chỉ có một, nhưng mà ở đây chúng tôi đưa hai nên chúng tôi gọi là tạm kết luận, để quý vị thấy rằng nếu trường hợp đó chúng ta biết so sánh cái chữ thương ở đây dựa trên một cái nền tảng là không sân hận, không hờn, không buồn, dựa lên cái thành trụ là trong trẻo và thanh tịnh, thanh lương giống như ánh trăng rằm, thì đó là cái tâm từ. Nếu chúng ta nói rằng nếu mà thương con mình không có lòng từ thì chiều nọp đó quý vị thấy nó còn thiếu đi, hình như nó còn một thiếu một cái gì đi. Tại vì cái lòng từ là đối với một chúng sanh đó hiện giờ là con của mình, và ngược lại chúng sanh đó hiện giờ là cha mẹ của mình. Còn những cái bộ phận mà đối với nhau đó là cái chuyện phải làm, đó là vấn đề khác. Ở đây chúng tôi nói về cái pháp thực tính thôi. Thì chúng ta thấy ở trường hợp này nếu mà phân giải thì phân vẽ nó có một cái rõ ràng, có một cái phân định. Bởi vì cái lý của Abhidhamm đó gọi là hữu phân. Theo quý vị hữu phân tức là phân định rõ ràng đâu là chế định, đâu là siêu lý. Trong siêu lý thì tâm như thế nào, sở hữu ra sao, sắc pháp ra sao, niết bàn ra sao, phân định từng cái cụ thể một, chứ không có thể nó có cái nào mà phân định mà nó có một thì kết luận nhanh chóng, còn cái nào phân định mà nó phải có hai cái thì phải phân tích. Chính vì vậy ở đây chúng ta thấy nếu trả lời là tham ái thì chúng ta lại phủ nhận đi một vấn đề. Như vậy thì người con đó của chúng ta có phải là một thân ngũ uẩn hay gọi chế định là một chúng sanh? Là chứ gì trả lời là phải. Vậy thì đối với một chúng sanh mà chúng ta nhiễm đắm như thế thì coi như là không thể hiện. Còn nếu một chúng sanh mà chúng ta thể hiện được cái sự hiểu nhu nhuyễn của các pháp thì đó lại hiện cái lòng từ. Và chúng tôi muốn nói cái khía cạnh này để cho quý vị thấy rằng nếu chúng ta cứ nghĩ rằng đó là tham ái thì tội cho những người hiểu được cái pháp, hiểu rằng Như vậy thì chúng tôi phải né cái người thân của chúng tôi thì chúng tôi mới có lòng từ. Hay lại thêm một cái vấn đề mâu thuẫn nữa. Vì người thân mình không thể hiện lòng từ sao? Ở đây chúng tôi nói theo pháp thực tính, cho nên cái gì cũng quan hệ dùng. Như vậy chúng ta cần người khác để đặt câu hỏi. Nếu cái gì nói rằng đối với người thân của mình, nhất là con của mình, mà người con của mình là cái người mang nặng đẻ đau đẻ ra, thì như vậy thì coi như chúng ta không có tâm từ. Cũng như những cái câu Phật ngôn mà trong đó có những hình ảnh ví von như là tâm từ như người mẹ. Thưa quý vị, theo quý vị thấy chưa? Tâm từ như người mẹ. Mà người mẹ là cái một cái tình thương nó rạc rào, mà nếu nó mà nói về văn học thì ôi rất nhiều cái văn chương chế định nhiều lắm. Nó dạt dào, nó vô bờ bến vân vân. Như vậy thì cái tâm từ giống như là trời phạm thiên, như mẹ, như cha. Như vậy thì chúng ta thấy là như vậy, mình nói là hoàn toàn tha mái không thì coi như cái pháp đó chúng ta không thể thực hiện được. Vì mai mốt mình gặp con mình né liền, không mình làm hay là mình không có tâm từ, thì chúng ta thấy cái pháp thực tính nó thể hiện rất rõ ràng. Nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lần thứ hai nữa, nếu chúng ta biết so sánh như thế, chúng ta biết gạn lọc như thế, chúng ta phải xét suy như thế, cũng như là hôm nay chúng ta có khoa học, pháp thực tính là trí tuệ. Khi nào có thì xét suy thì trí tuệ chúng ta phát sanh. Mà khi trí tuệ phát sanh thì có những pháp câu sanh, trong đó có sở hữu vô sanh. Quý vị nên nhớ, có sở hữu vô sanh là có thể hiện cái từ trong đó, tức là lòng từ. Khi chúng ta so sánh và gạn xét rồi thì chúng ta thấy rằng ở đây ta có thể hiện lòng từ, nhưng có một số nhiều rất lớn hầu như không có khéo tác ý được, chân rơi vào cái tham ái. Tham ái rất nhiều, mà phần chánh là cái phần tham ái, nhưng cũng không thể tách rời ra cái lòng từ. Tóm lại thì trong câu này chúng tôi muốn phân định rõ như thế để cho quý vị thấy cái then chốt pháp của Phật nó rất là rõ ràng, nó không có chuyện mù mờ. Nếu mà trường hợp mình nói mình con của mình tham ái, như vậy thì tội nghiệp cho một chúng sanh là mình không thể hiện được cái lòng từ đối với chúng sanh đó, cũng một cái thân ngũ uẩn đó mà nay ta gọi là con. Quý vị sẽ suy nghiệm thêm rồi sẽ thấy những lời chúng tôi nói được nương theo trong cái chánh tạng. Đó là chúng tôi xin dứt cái phần 1 trong câu hỏi. Sang phần 2 là chứng kiến đau lòng, với chứng kiến đau lòng là thọ u phát sanh, có phải tâm bi không? Thì khi nãy chúng tôi có định nghĩa trong cái phần phân giải đó, không đành lòng thì ví dụ là động lòng chắc ẩn. Còn cái đau lòng, nếu vì xác định đó là cái quý vị đang có cái tâm thọ u, tức là tâm sân, thì dĩ nhiên tâm sân thì thuộc về bất thiện, mà bất thiện thì nó không nằm vào thiện, thì làm sao có cái sở hữu bi, thì làm sao chúng ta có cái tâm bi, tâm thương xót chúng sanh. Ở đây cái chữ nghĩa đó, cái chữ nghĩa hay nãy quý vị trở lại cái phần chánh tạng á, thì chúng ta thấy ngay cái phần định nghĩa không đã lột tả được rồi. Nếu quý vị lưu tâm một chút chúng ta sẽ thấy. Quý vị trở lại, quý vị có chép thì xem lại, còn không thì chúng tôi xin nói luôn cho họ đỡ mất hết thời gian. Tức là trong cái sở hữu của cái bi đó, quý vị để ý cái phần định nghĩa mà được nhấn mạnh đó, tức là khi nào nó làm cho cái pháp của cái bậc hiền nhân, tức là cái bậc hiền minh, tức là cái bậc mà có cái hiền thiện trí đó, không yên đặng rung động trước sự thống khổ của người khác. Thưa quý vị, ở đây không phải là cái thọ u, thưa quý vị, cái trạng thái pháp lúc bây giờ nó không phải là giống như là cái trạng thái pháp của cái u thọ. Tại vì trạng thái pháp của u thọ đó nó nóng nảy, nó buồn, nó giận. Còn cái trạng thái này chỉ là không ở yên, tức là nó khởi động. Chúng ta phải hiểu cái chữ không đặng yên, tức là nó khởi động thôi. Cho nên cái từ, cái phần quý sa định nghĩa đó là phải rung động trước sự thống khổ. Cho nên cái câu văn đó, quý vị để ý từng từ, quý vị sẽ thấy cái lý nó nằm ở phía trong. Không, tức là yên không đặng, tức là khởi động. Cái chữ yên không đặng đây không phải có nghĩa là nó động trên cái phiền não. Thưa quý vị, thì phải rung động chứ cái thống khổ chúng sanh khác, thì lúc đó là cái thể hiện của cái đi nó bắt đầu làm việc. Còn khi mình thấy người khổ người khác mà mình gọi là thấy buồn quá, nhiều người thấy cái cảnh khổ người khác nó chảy nước mắt, thì đó nó thể hiện quá rõ ràng rồi, đó là cái khổ thọ rồi, thọ u rồi. À thưa quý vị, thọ u rồi, thấy người ta hoàn ngoại đau, bị thương, bị bệnh, hoặc là hoàn ngoại đau, bị thiên tai quả hoạn, thì cái nhìn cái cảnh đó thì người ta thường gọi là động lòng trắc ẩn như nãy. Bởi vì cái từ động lòng trắc ẩn tôi mới phân làm hai, à chứ gì chúng tôi phân ra làm hai để cho quý vị thấy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ngay cái trạng thái lúc đó nó có biểu hiện một cách cái nét nó khác hẳn, không có yên, tức là bắt đầu nó khởi động trước cái cảnh thống khổ của người khác, thì cái đi bắt đầu là cái ý nghĩa là muốn cứu khổ. À thưa quý vị, cái tâm sân nó, cái thọ u nó không bao giờ muốn cứu ai hết á. Nếu mà nói thẳng vào vấn đề, tại vì cái đặc tính của cái sở hữu sân hay là cái tâm sân đó là nó bắt cái cảnh nghịch nó ôm vào, nhưng mà cái lòng nó sôi sục đi, cho nên bao giờ nó muốn đi cứu khổ đâu. Nói theo một cái chế định dễ nhận như thế. Còn cái tâm bi á là muốn cứu khổ, là nhổ đi cái khổ của người khác. Cho nên cái gì thấy hai cái nghĩa nó phân ra rất là rõ ràng, tức là bi năng bạc khổ, tức là muốn nhổ hết cái khổ của chúng sanh, đó là cái đặc tính mà cái sở hữu bi thể hiện. Như vậy thì trong cái phần thứ hai này chúng ta thấy, khi chúng ta chứng kiến một cảnh đau thương mà chúng ta thấy rơi nước mắt và cái tâm nó buồn dời dợi, thì đó là cái ưu thọ, thì không phải là tâm bi. Còn nếu chúng ta thấy cái cảnh mà chúng ta chứng kiến nó bi thương như thế, nhưng tâm chúng ta nó yên không đặn, nó khởi lên lòng trắc ẩn và suy xét rằng chúng ta, chứ cái đối tượng đó, chúng sanh đó đang phải chịu cái quả khổ, thì cái lòng trắc ẩn bây giờ mình chỉ giúp bằng cách là tiếp sức nhiều hình thức, hoặc tâm mình khởi lên muốn người đó an vui, thoát qua được cái nạn khổ đó, thì đó là mới có cái tâm bi. Còn bây giờ mình khởi lên bằng cách là buồn tủi, rồi thấy trong lòng nó mang mát làm sao, nó dời dợi làm sao, rồi thấy nó rồi chịu không nổi, nhiều quý vị để rơi lệ, thì lúc đó là hẳn là họ khổ, tức là nó liên quan đến cái u thọ, thì coi như không phải là cái tâm bi. Xin chắc lại là như vậy. Xin cảm ơn, chúng tôi tạm dừng cái câu trả lời này. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, sa thú lần sai. Bây giờ chúng con kính tri ân thầy đã giảng giải câu hỏi số 4 vừa rồi. Để tiếp theo câu hỏi số 5 của Tiết Thọ Con 81. Kính thưa thầy, đối với người làm việc thiện mà không đủ tâm tư và làm một việc thiện ấy với tâm ly trí, vậy khi người ấy mất, vị ấy tục sinh làm người nhị nhân không? Và con xin lặp lại câu hỏi. Kính thưa thầy, đối với người làm việc thiện mà không đủ tâm tư và làm một việc thiện ấy với tâm ly trí, vậy khi người ấy mất, vị ấy tục sinh thành người nhị nhân không? Và một lần nữa chúng con kính thỉnh thầy trở lại mất dạy giảng giải câu hỏi số 5 này cho Thi Thọ Con 81 được rõ. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lần thai, xin cảm ơn thầy Phong và cô Tất Phong là lưu lại một câu hỏi. Xin cảm ơn đã cho tôi biết rõ tín hiệu. Trong cái vấn đề câu hỏi vừa được nêu ra, thì chúng ta thấy trước khi trả lời là có tục sinh là người nhị hay nhân hay không, thì chúng ta tìm hiểu với cái tâm thiện mà làm việc thiếu tâm tư và tương ưng với trí, không tương ưng với trí, thì chúng ta thấy cái phần giải đó, khi một cái tâm đại thiện mà là như vậy đó, thì nó sẽ cho là bốn tâm quả thiện vô nhân và bốn tâm đại quả bất tương trí, tức là sẽ có cái 12 tức là phân ra là như vậy. Như vậy thì tâm tư đây tức là tư tiền, tư hiện và tư hậu, mà quý vị biết rồi. Thì khi mà làm việc này đó thì nó cho cái quả như thế, nhưng không có nghĩa là lúc mất vị ấy sẽ cùng sanh làm nghiệp nhị nhân. À, thưa quý vị, điều này chúng ta phải xét lại, có thể và không có thể. Tại vì lúc tiếp tục, ví dụ như giờ xét lại cái vấn đề người đấy đầu tiên là tục sinh bằng cái tâm gì cái đã, tức là ý chúng tôi muốn nói là cái kiếp hiện tại đây đó, khi tục sinh người đó tục sinh bằng tâm nhị nhân hay là tục sinh bằng cái tâm tam nhân. À, nếu là tục sinh bằng cái tâm nhị nhân á thì nó sẽ có cái nền, nó sẽ ảnh hưởng. À, thì nó ảnh hưởng tại vì vị ấy ít dùng trí, nghĩa là vẫn dùng trí được chứ phải là không. À, dùng đại thiện tư trí vẫn được, nhưng cái nền như nãy chúng tôi nói là cái nền nó, cái vị ấy lúc đấy tục á là không cái tục sanh bằng cái tâm đại quả tương trí. Cho nên là tôi nói trường hợp là có khi có và khi không. Tuy nhiên với cái người mà tục sinh bằng cái tâm nhị nhân trong đời sống này, vì ấy dùng cái tâm thiện mà thiếu cả tâm tư, thiếu cả cái tương ưng với trí, thì cho quả như vậy cũng không có nghĩa thứ hai, tức là buộc phải tái tục thành người nhị nhân. À, quý vị nên để ý nha, chỉ là chỉ cái tâm nó sẽ cho quả như vậy thôi, rồi lúc tái tục á, nó còn phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề khác nữa. À, thưa quý vị, nó còn phụ thuộc vào vấn đề khác nữa. Để cho nó xác định rõ ràng thì chúng tôi nói là cái vấn đề, cái việc mà người làm một việc thiện không đầy đủ cả tâm tư và không có tương ưng với trí, tức là cái tâm ly trí, thì đây chỉ cho là 12 quả, gồm có 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm quả, 4 tâm đại quả bất tương trí, tức là 4 tâm ly trí, tức là gọi là thành tựu 12 quả. Là chỉ nói cái nhân và cái quả, mình làm việc thiện với cái tâm ấy thì mình được 12 cái quả như thế này. Rồi, quý vị nhận được rõ cho cái điều này cái đã. Rồi diễn biến suốt quá trình cuộc sống, đâu phải là lúc nào mà chỉ tạo có một việc như vậy đâu. Tại vì có lúc người đó vẫn có dùng trí, có lúc người đó không dùng trí, có lúc người đó câu hành với hỷ, có lúc người đó câu hành với xả khi làm việc thiện. Cho nên nó đang xen với nhau rất nhiều lộ trình tâm. Chúng ta không thể đưa ra một loại tâm rồi để cho rằng lấy cái loại kết quả của loại tâm đó để làm cái việc tiếp tục, thì điều đó chúng ta còn thiếu sót. Cho nên trong câu này thì câu hỏi rất là có tình tiết, cho nên chúng tôi phân ra cho nó rõ để quý vị thấy. Nói về kết quả thì cái việc làm của một gọi tâm, một thứ tâm mà được nêu thì cho 12 quả là như vậy. Đó là nói về cái thành tựu. Còn cái người ấy mất thì khó mà biết được. Thưa quý vị, khó mà biết được người đó sẽ sinh lại là người nhị nhân. Có khi người đó bây giờ trong cái sống đó họ làm, nhưng mà họ đâu phải làm việc thiện hết đâu. Suốt quá trình họ làm thiện hết đâu. Họ có làm bất thiện nữa. À, thế gì đến cái vị mà bà quý sư kha làm phước, quý vị thấy nó liên tục và liên tục, nhưng mà lúc là lâm chung lại nhớ lên cái cô tỳ nữ của mình làm bể cái bình hoa bình bông gì đó mà khởi lên cái tâm gọi là sân hận. À, thế gì gửi lên năm sân, rồi bà phải tục sinh vào cái cổ khổ địa ngục 7 ngày. Tại vì thấy như vậy thì bà làm việc thiện thì nó vừa tương ưng với trí vừa bất tương ưng với trí, nhưng mà chỉ nhớ lại cái việc mà bất thiện có một chút xíu thôi, thì nhớ lại cái tâm hối sẽ hữu hối, nó hợp với cái tâm sân, thì cái phần pháp đó nó trợ cho cái tâm tái tục, tức là lộ cận tử. À, thưa quý vị, lộ cận tử tức là nhớ lại, thì quý vị đã biết lại là điềm cảnh nghiệp, tức là nhớ lại những cái chuyện trước đây ta đã làm hoặc thường làm, có nghĩa là những chuyện đã làm và những chuyện thường làm, thì nhớ lại những cái cảnh mà nó mạnh quá, nó ấn tượng quá đối với bà trong cái việc của cô tỳ nữ đó, cho nên bà tục sinh vào cái cõi địa ngục. Mà như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ, cho nên lúc tái tục không thể khẳng định. Còn ngược lại, như một cái người như cái câu chuyện là thiên nhái thiên ếch là quý vị nằm trong cái là thiên cung sự á, nói về chư thiên thì trước khi thành vị chư thiên và xuống nghe hầu Phật thuyết pháp đắc thành bậc thánh á, thì đi có cái kiếp là loài thú, tức là con ếch, tức là bàn xanh. Thì chúng ta thấy ở đây nó diễn biến ra cũng khá nhiều cái công giai đoạn, nhiều vị nói là sanh do nhà phước thôi, nhưng mà theo duy trì pháp á thì phải phân định rõ ràng, chứ không thể nói nó có vẻ mù mờ. Phước là một cái pháp trợ duyên, nó kìm, nó thúc, nó ép vào để cho đi theo một con đường nó không lệch qua. Có nghĩa là vị này do cái sử dụng tâm đại thiện, ý chứ nói con ếch đang dùng sử dụng tâm đại thiện mà tương ứng với trí nghe Phật thuyết pháp, rồi bị một đồng dẫm cây lên mình chết đi, vô tình dẫm cây mình chết đi, thì trong chuyện thực là sau khi chết sanh về cõi trời. Quý vị thấy nghe nó đơn giản quá rồi quý vị giải thích là tái tục bằng phước. Như vậy thì trong tâm tái tục không có một loại tâm nào gọi là cái tâm phước cả, mà chỉ có những cái tâm thiện và những cái tâm quả. Mà trong tâm quả đó là làm việc đi đầu thai, đi tái tục. Thì gồm có hai thứ tâm, tức là tâm thẩm tấn quả bất thiện nguyên nhân, là làm việc tái tục cho bốn cảnh khổ. Rồi cái tâm tái tục quả thiện nguyên nhân là sanh làm người lạc nguyên nhân. Bốn tâm đại quả bất tương trí là sanh nhằn nghĩa nhân. Còn lại bốn tâm đại quả tương trí là người tam nhân. Còn các loại tâm quả trong tâm tái đại thì sanh cho các vị đã chứng đắc các bậc tầng thiền tùy theo bậc. Trở lại vấn đề then chốt của những câu chuyện mà chúng tôi muốn nói, thì cái sự sanh, cái diệt tử của con ếch này nó sử dụng chỉ có 37 thứ tâm thôi, tức là đời sống của loài bằng sanh á là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân, chúng đó trừ cái tâm thiếu sinh, cộng với đại thiện thì chỉ có 37 thứ tâm. Thì làm sao có cái loại tâm nào mà tái tục thành người tâm nhân? Tái tục thành người tâm nhân phải là cái tâm đại quả tương ương trí. Thưa quý vị, phải bằng tâm đại quả tương trí. Như vậy chúng ta khi trình bày về pháp này một cách rõ ràng như thế, khi giải thích về câu chuyện trên thì chúng ta lại nói về cái đi tái sanh bằng phước. Thì điều đó quý vị thấy nó có một mâu thuẫn, nó không sáng tỏ. Mà pháp của Phật cái gì nó phải là làm sáng tỏ, cái gì chứng minh được thì Ngài là chứng minh. Còn ngoài bốn điều bất tư nghi ra thì Ngài không giải thích mà thôi. Ở đây chúng ta thấy có những cái kiếp sống ở dưới cõi địa ngục, chết đi sống lại, chết đi sống lại, sanh lên sanh xuống liên tục. Vì như vậy thì chúng ta thấy nó rất nhanh, trong một cái sát na tâm nó vô cùng cực nhanh. Một lộ trình tâm lại chúng ta thấy nó không thể nào chúng ta nhận ra chỉ ngoài Đức Phật toàn giác. Thì chúng ta học và biết được như thế là do được Ngài giải thích và các vị A Xà Lê chú giải, là chúng ta nương vào đó, rồi dùng trí chúng ta suy xét và chúng ta thấy đó nó hợp lý, hợp pháp, hợp trên cái pháp Phật là chúng ta tin. Như vậy thì con ếch nó sanh đề chư thiên đó và trở xuống hầu Phật nghe đắc chứng đạo quả. Mà đắc chứng đạo quả phải là người tam nhân mới đắc chứng đạo quả được. Tại vì chúng ngũ đoán đắc đạo hiện thế phải tái tục bằng người tam nhân. Ngoài ra có những điều kiện khác nữa. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh về cái tâm tái tục, cho nên chỉ xấy vào cái tâm tái tục thôi. Thì quý vị thấy rằng người khổ chỉ sử dụng có 37 thứ tâm, thì không có cái loại tâm nào mà tái tục về cõi về trở thành người tâm nhân cả. Mà chính cô Thổ Cổ Niêu thì cũng đã biết cái tâm tái tục nhị nhân rồi. Thì ở đây chúng ta thấy nó phải theo một cái tiến trình, mà tiến trình nó quá nhanh, chúng ta tưởng nó như là một. Và thưa quý vị, các duyên trợ tạo trong đó gồm có du gián duyên, trùng dụng duyên. Nó cái trùng dụng duyên tức là hưởng cảnh hoài hoài thì nó tạo cho cái phước nó tạo trợ duyên, nghĩa là tái tục thành nghị nhân thì mới sử dụng trở thành người lạc vô nhân, thì mới sử dụng thêm một sử dụng thêm cái bốn cái tâm đại quả bất tương trí. Thưa quý vị, bốn tâm đại quả bất tương trí người nghị nhân cũng sử đồng số tâm như vậy, thì thêm có thể thêm một cái kiếp nữa thì cái vị này người nghị nhân và có dùng trí mạnh cho nên được tái tục thành người tam nhân. Thưa quý vị, như vậy chúng ta thấy nó liên tục một chuỗi như thế, mà trong một cái thời gian vô cùng cực ngắn như một cái luật sĩ co và duỗi tay ra vậy. Thì ở đây chúng ta thấy các thứ tâm đó được tiến trình một cách rất là sắc nét, không thể nói mù mờ. Mình giải thích một đằng, mình nói một nẻo, mình giải thích một đằng thì nó không có đúng theo cái pháp thực tính. Phước không có một loại thứ tâm nào gọi là tâm phước và tái tục. Tại vì bây giờ chúng ta theo chú giải cũng không thấy, chúng ta nương chánh tạng thì chúng ta cũng không thấy. Trong phần chánh tạng thì bộ Tham Má Sanh Ni, Đức Phật Ngài đã định nghĩa các cái loại tâm quả. À, nếu quý vị nào có nghiên cứu thì lấy cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự là của bộ Tham Má Sanh Ni thì quý vị sẽ thấy trong đó định nghĩa này là định nghĩa thẳng vào cái chánh tạng mà chúng ta đang học, là học đang học trong cái chánh tạng. Cho những định nghĩa này thì nương vào Ba Ly Tạng để mà giải thích. Thì đây là một cái chuỗi nó liên tục, thì phước nó sẽ làm một mãnh lực, thưa quý vị. Giống như chúng tôi thường thí dụ, một chiếc tàu mà đi ngược dòng thì cái lực nó phải mạnh, nó mới đủ sức để đẩy đi. Còn cái nước đang ngược mà cái lực nó không mạnh thì nó sẽ bị bạc ra hai bên và có khi bị sấy nó chìm. Thì cũng vậy, do cái phước mà quý vị, cái con ếch nó nghe pháp, nó với cái tâm thành tín nó mạnh quá đi, nên nó mãnh lực, nó kìm. Đấy, nó kìm cho cái vị này đi xuyên suốt là tái sanh thẳng vào cõi chư thiên, chứ không có đi gì là cơ hướng. À, đó là gọi là ta gọi chung là tái tục nhờ phước. Điều này chỉ đúng trên cái nghĩa là cái mãnh lực trợ duyên. À, thưa quý vị, cái phước nó làm cái quả dị thục. Ở đây phải hiểu trên cái phước nó làm quả dị thục, quả dị thục duyên, tức là cho quả khác thời gian. Khi chúng ta tạo nghiệp biệt thời gian, nghiệp biệt thời gian tức là những hành động mà để lại quả dị thục duyên, những hành động mà con ếch thể hiện là thính pháp biết tầm thành kính đó, cho nên được cái quả dị thục. Quả dị thục này là quả dị thục thiện, cho nên chỗ sanh ngay tức khắc là tử và chết ngay cõi chư thiên. Nhưng trong tiến trình sanh tử đó lại qua một cái chuỗi giống như là một cái có thứ tự, chứ không phải hô biến một cái là thành chư thiên liền, thành người tam nhân liền. Như vậy nó là mâu thuẫn ở cái chỗ tâm tái tục, nó có phân loại. Ý nghĩa của tâm tái tục ra sao nó rất là rõ ràng. Như vậy chúng ta khi giải thích này phải giải thích trên hai phần. Một là mãnh lực của phước nó giúp cho quý vị đi theo một cái hướng mà không bị đẩy lùi, giống như một chiếc thuyền dùng cái động cơ cố gắng lướt qua cái dòng nước ngược đang chảy xiết mạnh. Nếu cái lực không mạnh thì nó bạc, mà bây giờ cái phước nó mạnh quá thì nó lại lướt lên cái dòng nước ngược đó. Dù dòng nước ngược đó nó có bị chảy xiết cực mạnh thì cái phước là chỉ trợ giúp trên cái phương diện đó mà thôi. Nhưng cái khi đi thì cái con người điều khiển thiền, à thưa quý vị, người con thiện thiền chính là phải điều khiển cái chiếc thiền của mình, điều khiển cái động cơ, điều khiển cái bánh lái để đi đúng hướng thì mới sẽ đến cái chỗ mà vị ấy muốn đến. Đó là lý lẽ mà trong cái câu chuyện mà chúng tôi nêu ra đây, để chúng ta thấy rằng cái tâm tái tục, cái tâm tái tục tức là cái tâm phục sinh của chúng ta đó, nó phân định rõ ràng, chứ không có lối giải thích mù mờ. Mà hãy giải thích mù mờ rồi thì nó rối lên. Một đằng thì nói khi chúng sanh đi sanh tử luân hồi có 19 thứ tâm, tâm này tái tục cõi này, tâm kia tái tục cõi kia. Nhưng mà khi trở lại câu chuyện đó thì giải thích là đi tái tục bằng phước, mãnh lực của phước. Thì mãnh lực của phước thì như vậy thì phải thêm một cái sự tái tục nữa. Thì trong cái kích chá sanh ca há nó chỉ có 14 sự, trong đó có cái sự tái tục và các sự khác. Và trong cái sự nào mà tái tục bằng cái loại phước thì chúng tôi chưa thấy. Nếu vì biết thì chỉ dùng. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rõ là khi chúng ta thể hiện một cái tâm thiện nào, dù đó là tương ưng hay bất tương ý trí, thì nó sẽ cho cái quả dị thục. Cho quả dị thục này không có hẳn là chúng ta buộc phải lúc đó được tái tục tự nhiên. Có khi chúng ta đi xuống và có chúng khi chúng ta đi lên. Đi xuống đây có khi câu chuyện của bà Nguyễn Sĩ Cao mà chúng ta kể, suốt cuộc đời của bà hình như việc phước là nhiều mà việc bất thiện thì ít. Nhưng mà chỉ nhớ lại cái ấn tượng mạnh quá, cái cảnh mạnh quá, cảnh nó rõ nét. À, nhớ cô tỳ nữ mình làm bể cái bình bông, lúc đó bà bất chợt rồi khởi lên cái tâm sân hận. Mặc dù nó chỉ thoáng qua nhưng mà ấn tượng mạnh, cảnh mạnh. Trên lúc lâm chung bà lại nhớ lại câu chuyện đó mới. Cho nên bà bị sanh vào địa ngục. Và như vậy thì những cái việc làm thiện của bà nó bao gồm cả tương ưng quý trí, bất tương ưng trí. Thì như thế thì chúng ta phải không thể xác định là nó sẽ tụt sanh bằng nghị nhân hay không. Hôm nay chúng tôi sẵn dịp xin cho phép được phân định chi tiết thêm cho quý vị về cái vấn đề tái tục này, và cũng để giúp cho chúng ta hiểu thêm, để chúng ta huấn luyện tâm mình cho nó thường và nhớ có cái sự tỉnh táo trong lúc cận tử. Muốn đạt được như thế không phải dễ đâu, thưa quý vị. Chúng ta phải phải có cái sự ghi nhớ và để nhận định. Chính vì điều này mà được ngài Sariputta ngài nói: này các lão hữu, không nên dễ vui dầu một sát na. Sát na thì chúng ta theo dõi không nổi rồi, cả lộ trình tâm chúng ta theo dõi không được, nhưng mà chúng ta có theo dõi một phần nhỏ của dây hay là một phần nhỏ của nhiều dây. Ý ngài muốn nói là nếu chỉ trường hợp sơ xuất ngay lúc chúng ta cận tử thì chúng ta có thể những cái phước thiện của vị nó chỉ trả chứ không phải là không trả, nhưng ngay lúc đó nó chỉ thể hiện cái sự bất bình, nó thể hiện tâm sân, thì tâm sân nó trợ cho đi vào cái lỗ bất thiện, mà lỗ bất thiện thì lúc cận tử thì vô cùng nguy hiểm thưa quý vị. Chúng ta sẽ tái tục vào những cảnh khổ và những câu chuyện mà quý vị, câu chuyện mà tôi nêu đó là minh chứng vấn đề này cho quý vị thấy là như vậy. Xin được đóng góp là như thế. Nếu có điều chi thì chúng ta sẽ gặp lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn cô Tô Con.